tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Dưới đồng sâu của nhà văn Phi Vân. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Câu cá. Hò rủ nhau đi cây đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cây. Hò chồng cày vợ cây, con trâu đi bừa. Hai tháng rồi, ruộng cấy xong, lúa đang đứng cái và gần có đồng đồng. Nhà nông rảnh việc, mùa câu kéo bắt đầu sau những đám mưa dầm. Nghề câu của dân quê không giống sự tiêu khiển nhàn nhã của dân thị thành, mà thỉnh thoảng người ta cũng thấy ngồi câu ở bờ sông để chờ bữa cơm tối, hay để giết một sáng chủ nhật. Ở đồng quê nó là cả một nghệ thuật và cả một công việc đổ mồ hôi. Phải chịu thức gần phờ râu mới biết giống cá đồng chỉ thèm đớp tới mồi câu vào khoảng đầu hôm đến canh một và từ canh ba đến sáng. Phải nằm cơm bảy cháo mới rõ cá lóc có tật ăn mồi chạy bằng nhái sống, cá trê ăn bã bằng mồi cắt và hơi ngầm. Có những đêm trời lạnh tái môi mà phải cởi trần truồng nhảy xuống ruộng, tay đập mũi, tay vét rong, gặp môn nghễ không từ, đụng rắn đĩa chẳng sợ, để dọn luồng, nghĩa là dẹp một khoảng trống trước khi cấm câu. Đó là nói chuyện ruộng nhà, chứ gặp lúc ruộng mình khan cá, mò qua bên đất người ta thì còn phải chịu biết bao nhiêu là khổ sở hơn nữa. Tôi chưa từng làm thằng ăn trộm, nhưng tôi chắc đi câu lén không sướng hơn thằng ăn trộm chút nào. Ừ, thì chim trời cá nước, ai bắt được là ăn. Tại sao người ta hay cự nữ? Có hai lẽ. Lẽ thứ nhất là ai có của cũng muốn để mình hưởng một mình, dầu chưa biết có hưởng được hay không. Lẽ thứ hai là kẻ câu lén hay làm chết lúa. Thằng ăn trộm đi ngã sau vườn, không khi nào biết tiếc mấy ngọn rau ngọn cải, không khi nào có ý bước tránh cho khỏi dẫm chân lên đám đậu cây cà. Thì thằng đi câu lén có khác gì đâu. Cứ chỗ nào lúa cao là đoán rằng nước sâu, gặp chỗ nào kín đáo thì dọn luồng, dầu phải nhổ phăng đi cả chục bụi lúa cho trống trải, nó cũng không từ. Nhưng đó là ai kìa, chứ tôi. Tôi là một kẻ từng lượm mót từ hột ngọc trời, từng cắm từ cọng lúa. Có bao giờ tôi đang tay bứt cả cội nguồn? Chẳng dám vỗ ngược xưng mình tốt gì hơn ai, bởi tôi cũng đã từng đi câu lén ruộng người, ít lắm là vài chục lần. Nhưng đến đâu tôi cũng giữ gìn phải phép lắm. Năm ấy nước giật sớm mà ruộng tôi hơi gò nên cá rất ít. Nghề làm ăn đã sắm lỡ câu kéo xuồng bọng, không lẽ đem treo lên dàn bếp, nên tôi đành làm con vặt ăn đêm. Một đêm nọ lấy theo 10 đường câu, tôi đẩy xuồng bỏ sạp dài tử tế, đem theo nào nốt, nào bếp ung, một cây dầm, một cái vợt và cây sào nạng. Tôi tính qua nhờ bên điện ông chủ Nghĩa. Ông này xưa nay đã có tiếng oai như cọp, dữ như thần. Dọc theo điện ông ba ngày thấy văng văng những bảng cây cấm câu cá, cấm câu cá. Ê, ông oai ông giữ mặt ông. Ông cấm thì cứ cấm, tôi câu lén, cứ việc câu. Có rượt cống, xuồng tọt về bên mình, qua khỏi ranh thì bà hú, ai còn sợ gì ai. Y như thế, tôi cứ đường hoàng chống xuồng qua ruộng ổng. Thả câu xong, tôi nằm trên sạp, chờ tới giác đi thăm cá. Đêm ấy không trăng, muôn ngàn con mắt long lanh in trên nền trời đen thẳm. Cánh đồng lặng ngủ trong ánh sáng mờ mờ, gió thoảng từng hồi ngọn lúa cựa mình xào xạc. Tiếng giạc sành vang lên trong im lặng xa xa. Tôi cảm thấy bồi hồi tưởng nhớ đâu đâu, rồi nhẹ nhàng, rồi khoan khoái, tôi rung đùi ca. Chưa kịp nói với các bạn rằng tôi là một cây đờn kiềm và ca mùi có điệu nhờ ở nơi sản xuất ra bản giọng cổ đời này. Ai đã nghe tôi nỉ non những bài ruột như Ác ngậm non đòi hay Mỗi độ thu về thì mới biết tại sao cả làng các cô gái đều ngã lăn ra mà mê mệt. Đêm nay tiếng gió gợi hứng, nằm một mình thanh vắng giữa đồng, lỡ mang cái bệnh tài tử, tôi trút hết nỗi tơ tầm. Mỗi độ thu về. Tiếng ca ban đầu nho nhỏ, lần lần đượm vẻ mê say, đến ngang tàn quên phức cái oai như cọp, cái dữ như thần của ông chủ nghĩa. Ôi vì thương mà phải bỏ ngai vàng, vì thương mà thành chim quá đá. Thương thì phải khổ, nhưng càng khổ lại càng thương. Ai đó? Câu lén phải không? Bị nạt thình lình, chớp một cái tôi ngồi dậy gọn gàng, quơ vào nước đổ xèo vào bếp ung, rút xào nạn. Tôi ra sức chống do do. Ai đó? Ngừng lại! Không, tôi la lên. Mấy người rình chung quanh áp lại dí đập chết bây giờ. La mặt la, dọa mặt dọa, người ta đang chạy chết đi mà. Xuồng tôi chống đi thoăn thoắt, xuồng nọ đuổi bon bon. Thình lình nghe một cái ồ, thôi chết rồi, xuồng đã sấn lên mô cỏ. Tôi ráng sức chống, xuồng chỉ qua được phân nửa. Và lúc rút cây sào tôi nhấn mạnh, lái bị khẩm, nước ào vô rồi chìm liễm. Tôi điếng hồn loi ngôi, tính lắc nước xuồng lượm sào chống nữa, nhưng xuồng nọ đã tới kề. Dưới ánh đèn lồng, hai cây dầm dơ lên cao toan nện xuống. Tội nghiệp tôi, ông ơi, tôi mới lỡ. Một tiếng cười khì bên kia xuồng. Ông ở đâu đây mà ông? Nghe nói trớ trêu, tôi nhìn lên. Ý trời, đất quỷ thần ơi, rõ ràng là một cô gái với một thằng nhãi con. Có nhục nhã cho tôi chưa? Có chết được cho tôi chưa? Trời nè! Phải về mà thôi, đã đến nông nỗi này, còn mong gì dùng giấy. Tôi nhỏ nhẹ. Tội nghiệp tôi mà cô hai, tôi mới lỡ một lần. Ai biết chú mày lỡ một lần hay 10 lần. Thôi mau mau lên chống xuồng theo tôi về nhà ông chủ. Trời ơi, nếu cô bắt tôi về đó, ông chủ xiết câu tôi, tịch thu xuồng tôi, đóng trăng tôi. Tội nghiệp tôi lắm cô hai à. Biết vậy sao chú mày còn qua đây câu? Dạ túng, kiếm ăn chút đỉnh vậy chứ đâu có nhiều nhỏ gì cô. Nhiều ít không biết. Ông chủ dặn hãy gặp ai câu lén cứ bắt quách về cho ông. Như vậy chết tôi còn gì cô hai. Cô làm nhân làm phước tha cho tôi một phen, tôi lại cô mà. Cô gái nín lặng một chút rồi cười giòn. Ừ, lại đi rồi tôi tha. Thằng nhãi con đọc lại khúc khích. À ngộ, đi câu lén mà còn ca mùi cho bị bắt bị lại. Cha chả, tụi này chơi bứt gân quá. Lại nó thì nhục, bằng không nó dẫn về ông chủ. Rồi làng xóm hay, rồi má mình hay. Ôi, má mình hay được chắc là sầu thảm lắm. Thôi, một liều 37 cũng liều. Tôi bậm môi tự an ủi. Trời tối, ai thấy mà sợ. Mình giả dại qua ải mà. Tôi chắp tay, sửa soạn mọp xuống nước. Thì... ý chết, tôi... thôi. Nè, tôi hỏi thiệt, anh có phải là anh Sáu Đần Kiềm bên điện cậu bộ không? Tôi giật mình. Dạ, phải. Tội nghiệp dữ hôn. Lên xuồng tát nước, hơ lửa cho ấm đi anh Sáu. Rồi tôi nói cho mà nghe. Tôi riêu riếu vâng lời, bụng bảo dạ. Mẹ thử, nó còn muốn làm gì đây nữa. Tuy vậy tôi hơi vững lòng, vì giọng con nhỏ đã dịu, coi mồi dễ thương. Nè anh Sáu, em thấy anh một lần, hồi theo ba em qua điện cậu bộ mua gà. Chàng ơi, anh ca mùi quá. Hồi nãy nghe thanh giọng, em cũng đoán là anh. Mà tại anh chạy. Không, tôi đâu có chạy đâu, tôi chống chứ. Quỷ vật anh đã bị bắt còn mà còn diễu. Tôi thấy có mồi sống êm biển lặng, hỏi gặng. Bây giờ cô tính chở tôi đi đâu? Không chở đi đâu hết. Cảm ơn, vậy là cô tha cho tôi rồi. Cô gái bí mật. Là tha ở đâu? Tôi lại hơi lo. Coi kìa, bắt không bắt mà tha cũng không tha là làm sao? Thủng thẳng đã. Nè anh Sáu, bây giờ tôi nói tắt với anh một điều là tôi tha cho anh, mà lại còn cho anh câu nữa. Nhưng sao? Nhưng anh phải mùi cho chị em tôi nghe một bài. Ý chết, người ta nghe áp lại đón ngách, thì phen này chắc tôi bị lỗi ống quyển. Anh nhắc hít à? Lúc nãy em dọa chơi, chứ ba em không có ở nhà, mà cũng không có ai canh vùng này hết, chỉ có hai chị em tôi thôi. Thằng nhỏ nãy giờ im lặng cũng xí vô. Ừ, ca đi anh Sáu, mùi một bản nghe chơi rồi câu kéo gì thì câu. Cá mắc câu. Tôi cốm rớm bước chưa đầy nửa thước sân, ba con chó vện ở đầu ùa ra, sủa ồn ào, nhăn răng, sững gáy, dường như hăm he. Ê, đứng lại, bước một bước nữa thì cặp giò mày nát ngú như tương. Nào tôi có định lại đây với một ác ý cướp của người, như mấy thằng ăn trộm mắt tôi hôm trước, nhè rinh đi của ông chủ hết mấy chục giả lúa đâu. Tôi đến với một ý định hiền lành, mướn đất và nạp mình làm tôi cho ông chủ kia mà. Một tiếng rầy vang từ trong nhà. Đứa nào ra coi, làm gì mà chó sủa rùm ngoài trước vậy? Đi chết đâu hết á, đố khỏi ăn trộm xúc lúa ban ngày mà coi. Một chị đàn bà cầm chổi chà chạy ra quơ. Mấy con chó kinh hãi nhảy lùi và như còn ấm ức sủa vớt vài tiếng gấu gấu. Anh kia muốn gì? Dạ tôi đến xin mướn đất. Chị ta trề môi rút chổi lặng lẽ đi vô, quay về như một bà chủ. Lại có tiếng nói rang rảng ở nhà sau. Kêu nó đợi một chút, ông mày thức dậy đã. Tôi biết thân, ngồi bó gối dưới bóng mát hàng rào bông phướng trước sân chờ. Ba con chó bộ luyến tiếc hay thèm cặp đùi của tôi sao mà trở ra ngừng ngừng đi chung quanh tôi, hửi hửi liếm áo, liếm tay, liếm mặt. Tôi sợ bay hồn mà không dám la, là nó táp bất tử. Tôi cứ rút chân né, tránh nhẹ nhẹ. Nhưng cũng may chúng biết điều, thấy chị ở nói chuyện với tôi, có lẽ đoán thằng này cũng là một bọn nhà, nên chúng lởn vởn chơi một chút, sợ chạy nằm táp ruồi bên cạnh bồ lúa. Tôi chờ một chút, rồi một chập nữa. Quái, cái ông này, không biết có phải ông ngủ ban ngày để thay vào lúc ban đêm làm ông thần giữ bồ lúa hay sao, mà trưa đến xế dài ông cũng chưa chịu thức dậy. Hay là ông ể mình? Không, không có gì ráo. Khi tôi đã mỏi mệt ngồi gục đầu lên gối thì bỗng nghe một hơi rò sò 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 như bỗng nước sôi. Tôi ngóc đầu dòm, quả là ông chủ. Ông ngậm một hớp nước xúc triệu trạo ba cái, ngước mặt lên trời sôi rò sò sò sò, rồi cúi xuống phẹt một giọt dài vô gốc cột. Sau những hồi liên tiếp như thế, ông ôm ngực ho sù sụ, rồi khạc, rồi lại ho. Cuối cùng ông mới tằng hắng đưa mắt ngó lơm lơm ra đường.
Trẻ ra coi đứa nào biểu nó vô đây coi.
Tôi mừng như lượm được vàng. Tôi theo chị ở vòng ra sau vô nhà thì ông chủ cũng vừa ngồi lên bộ ván. Ông co lên một chân, kéo ống quần lật lai trong lau mặt chùi râu rồi bỏ xuống, đưa tay nhẹ nhẹ kéo cái khay trầu. Ông tỉ mỉ lựa hai hộp cao khô ngâm trong cái chén gần lên meo, bỏ vô miệng nhai chanh chách, rồi têm trầu nhét vô rồi nhai chanh chách.
Mày muốn mướn đất hả?
Bẩm chủ, phải.
Ở đâu lại đây?
Dạ bên điền cậu bộ. Ông chủ hất hàm nói bằng một giọng khinh khỉnh chê bai.
Chắc đã giật đầu ở bển hết mấy trăm già rồi à.
Tôi tức gần bể mặt nhưng nhường nhịn.
Dạ đâu có, tôi giao trả đàng hoàng chứ.
Không tôi làm sao dám qua đây.
Thôi thôi, tôi sợ mấy ông lắm mà. Ông tư lộ của tôi đó cũng giao trả đàng hoàng. Đàng hoàng gần hết 80 giả của tôi đây rồi, đến điện khác thế nào nó cũng nói nó giao trả đàng hoàng. Tôi nói thiệt à, bây giờ tôi sợ ta điền hơn sợ cọp. Không có lúa ăn tôi dùm, không quần áo bận tôi cho vay, thất mùa tôi cho nợ, rồi đến khi lúa chín lớp chèn nhét bán xài, lớp dấu đúc cờ bạc, ruộng trúng mà lúa không có, đến lúc nào liệu thế không xong mà họ mới cuốn quần cuốn áo, nửa đêm vẫn vợ vẫn con trốn đi mà. Bởi vậy bây giờ tôi thấy ai lại mướn đất tôi cũng giật mình đầm đọp.
Bẩm chủ, tá điền cũng có nhiều hạng, có kẻ trốn thì cũng có người trung thành làm lợi cho chủ vậy chứ.
Nói thì tốt lắm, thằng tư lộ hồi lại mướn đất cũng nói trung thành như mày, nhưng đến chừng nó trốn mà chắc nó cũng xách cái trung thành đó đem theo xài ở điền khác. Mà thôi, mày muốn mướn sở đất nào?
Dạ, sở của chú Tư Lộ.
À, té ra mày hay tin thằng Tư Lộ trốn mà mày mới lại đây à?
Bẩm phải, sở đất đó gần biển, vừa sức tôi lắm, thế nào tôi làm cũng có lúa.
Đó, vậy mà thằng Tư Lộ đó cứ nói là đất sâu, mùa nào tao cũng thấy nó chất đầy cà lan, mà khi đập ra lúa hột biến đâu mất hết. Quân gian xảo, sau này tao mới hay nó giấu đem bán cho ba thằng chợt, nghe cả dôm ở ngoài đầu kinh để lấy tiền cờ bạc. Thôi, mà mày muốn mướn cũng được, nhưng năm nay tao tăng lúa ruộng.
Bẩm, xin chủ cho bằng như năm rồi.
Được đâu, từ rày tao phải tăng như vậy cho mấy người mới, rủi thằng nào trốn mà còn có mà bù trừ.
Bẩm chủ, không thừa bẩm gì hết,
chịu thì làm giấy, không mà tao để cho người khác, đất tàu chẳng ê ẩm gì.
Tôi đứng ngay người ra. Bình thường lúa ruộng của ổng cũng đã nặng hơn người ta lắm rồi, nay ổng còn tăng lên nữa thì cũng bằng làm thí công cho ổng ăn. Tôi suy nghĩ gần điên đầu, phải về. Nhưng chẳng lẽ tôi lại trở về điền cũ, còn mặt mũi nào nhìn người quen, ăn làm sao, nói làm sao với cậu bộ mà mình đã quả quyết giả từ. Tôi bậm môi nói thầm, thầy kệ, làm thử một mùa.
Dạ thiệt tôi cũng ráng lắm, chứ làm chắc không thế nào có dư. Chịu phải không? Chịu thì làm giấy, đặng coi làm luôn mùa lúa này của thằng Tư Lộ trốn bỏ đó. Mày coi gặt đập rồi giao hết lúa cho tao, rồi mùa tới tao sẽ tính.
Ông chủ cho kêu một cậu học trò bên cạnh, có lẽ đã quen thuộc nhiều lần. Cậu vô tới là đã lơn tơn đi tìm cái hộp thiết trên nóc tủ gần đó, lựa ra một bổn kiểu mẫu đọc cho tôi nghe.
Tờ lãnh làm ruộng giao, nay tôi có lãnh làm 50 công ruộng cho ông chủ Trần Háo Nghĩa. Tiền công tôi lấy trước phân nửa là 20 đồng, còn 20 đồng chờ đến cấy xong giao ruộng tôi lãnh tất.
Bẩm chủ, tôi xin mướn ruộng chứ không lãnh ruộng giao.
Ấy, việc mướn chác thì mình biết với nhau, còn giấy tờ phải làm như vậy cho đúng phép. Phỏng như làm tờ mướn rồi nửa chừng mày trốn, có phải lòng vòng cho tao thêm không? Làm như vậy mày lãnh làm công mà, rồi có muốn trốn ruộng của tao bất quá tao gặt lúa trừ. Tao ngừa như vậy tá điền tao đứa nào cũng làm kiểu đó đó, mà có đứa nào kêu ca gì đâu. Bây vực của tao thì có chứ, tao ruộng đất mênh mông, chẳng đời nào tao thèm vực của tụi bay.
Bẩm chủ, còn tiền lấy thêm 20 đồng tôi đâu có hỏi.
Mày quê lắm, tiền đó là tao buộc phải vay, tới mùa tao đông lúa trừ. Tao tính mỗi dạ năm cắt, phải vay mới có mà ăn đặng làm chứ, không lẽ mày cạp đất mà cày ruộng sao?
Nhưng giá lúa bây giờ đến 2 đồng một dạ.
Thì 2 đồng bây giờ, đây ra viên còn tới 4-5 tháng nữa, chừng đó giá lúa lên cao tao nhờ, sụt tao chịu. Tao dám cho như vậy mà mày còn chê rẻ, thôi không bằng lòng để ruộng đó lại cho tao.
Tôi bủng rủng cả người, mồ hôi trên trán đổ hột. Nếu biết như vậy thà ở với chủ cũ còn hơn. Bỗng dưng hình ảnh trời sao, hình ảnh miếng ruộng, hình ảnh bầy cá táp mồi và phản ảnh của cảnh tôi bị chìm xuồng, phải năn nỉ ỉ ôi với con tắm én, thải thải đều hiện ra chập chờn từ đầu đến cuối. Tôi ngước đầu dậy nhìn ra sân, nhìn ông chủ đang thản nhiên tranh chấp nhai trầu. Rồi tôi cúi xuống nuốt nước miếng cái ực, vỗ mạnh vào vai cậu học trò.
Ừ, được, thôi viết đi em.
Tôn sư. Khi dọn đồ về ở cái trại của chú Tư Lộ, mẹ tôi cằn nhằn. Trại tồi tệ như vậy mà lúa cũng không mấy trúng lắm, không biết mày ham là tại làm sao. Má đừng lo, bên này chủ điền dễ, cá nhiều, mùa tới thế nào con cũng khá. Rồi trong lúc ở không đợi tới mùa, tôi lân la đi làm quen khắp điền. Tôi đến đâu cũng được người ta niềm nở, ân cần. Tiếng ca giọng đờn làm trung gian, gây ra biết bao nhiêu tình thân ái đậm đà.
Nhưng cái nhà mà tôi lui tới nhiều hơn hết lại là nhà một người đầy dễ nghiệp ác, ông thầy pháp Cao Đệ. Sao mà thằng Út nó mê tôi như Sam Đực gặp Sam Cái, dẫn tôi một bữa là nó nhớ, biến chơi biến cười. Ông thầy bà thầy có một mình nó là trai nên chịu như con vua, muốn gì cho nấy. Nhiều khi hạ mình năn nỉ tôi ở chơi đờn ca cho thằng Út vui. Con đầu lòng cô Yến năm ấy mới 17 xuân xanh, mặt tròn mắt sáng, môi mỏng răng đều, cái gì cũng được hết thảy, chỉ trừ có nước da là đáng phiền. Tôi không được nói chuyện nhiều với cô, nhưng lần nào lại chơi cũng được cô cho ăn chè nóng hổi và khuya bó đuốc cho tôi về. Lần lần tôi được coi như người nhà, và lần lần ông thầy cao hứng rủ tôi lên cùng mâm với ông, nhâm nhi cho có bè bạn. Một đêm kia tôi mang đến một chai rượu đế thượng hạng, vừa gặp lúc ông đương gặm đùi gà nhậu nhẹt.
À, em Sáu mới qua. May quá, Yến đâu còn, đem thêm cái chén đồ đũa.
Dạ thôi, tôi còn no, xin thầy cứ dùng.
Ây ây, no cái gì, leo lên mà, cùng hôi cùng thuyền, chẳng mấy khi. Đây, mừng em một ly nhỏ.
Kể ra tửu lượng tôi cũng khá, ráng cầm hơi với ổng cho tới khuya. Đợi lúc ai nấy mỏi mệt đi ngủ hết, mà chai rượu đế cũng lưng chừng, tôi mới thỏ thẻ.
Dạ, trong nghề phù phép thầy cũng là bậc anh cả. Anh cả thì chưa phải là anh cả, nhưng ở đây không thấy ai hơn qua.
Nếu vậy chắc thầy có đạo bùa tổ.
Chà, em cũng biết bùa tổ nữa mà hỏi làm chi vậy?
Tôi ngần ngừ.
Dạ, nếu thầy biết thì tôi xin học. Té ra em cũng ham bùa.
Dạ, đó là sở vọng của tôi.
Mà em học để làm gì chứ?
Dạ, ai cũng muốn biết để hộ thân và giúp đời.
Ông thầy ngước lên dòm tôi mỉm cười. Em tưởng dễ học lắm sao?
Dạ, tôi cũng biết là khó, nhưng gắng công bền chí thế nào cũng nên. Mấy năm rồi tôi cũng có luyện chút ít.
Em họ đạo nào?
Dạ, mẹ sanh.
Em biết làm bệnh chưa?
Dạ, biết chút đỉnh, nhưng mấy đạo cà tha của tôi nhiều khi không linh nghiệm bằng bên thầy.
Ông thầy pháp chăm chỉ nghe tôi nói, rồi cúi xuống ăn, gật gù nín lặng. Lâu lâu thầy bưng ly đánh trót một hơi dài. Tôi vẫn ngồi hầu rượu. Đêm đã khuya lắm rồi mà không thấy ông nói gì nữa. Tôi nóng lòng đợi mãi không được, buồn ý đứng dậy xin về, nói một giọng chán nản.
Nếu tôi có đường đột hỏi thầy điều khó khăn đó, xin thầy đừng chấp nhất. Bởi lòng tôi hâm mộ quá, nhưng chắc tôi không có phần gặp thầy nên...
Bỗng dưng ông thầy nhướng mắt đưa tay khoát khoát.
Không, không phải như em nghĩ. Em đừng buồn. Sở dĩ tôi không trả lời vội là vì tôi đang suy nghĩ coi có truyền đạo bùa đó cho em không. Em phải biết, phép của tôi thì nghiêm ngặt, mà em thì còn nhỏ tuổi quá. Theo định luật với đạo bùa ấy, một thầy chỉ truyền được cho có một trò. Trò ấy tự nhiên là trò ruột, phải có đủ đức hạnh. Chứ nếu đạo bùa màu nhiệm đó ai cũng biết và đem ra dùng hết thì còn gì là luật trời. Mà tôi đây còn có tước vị gì nữa?
Rồi ông êm giọng.
Em à, qua thấy em qua thương, cũng muốn truyền lại, nhưng sợ em còn nhỏ tuổi, nóng tánh hay làm càn.
Tôi xin hứa với thầy rằng tôi học để giữ mình và giúp đời, chứ không cố ý giật tiền cướp ruột của ai cả.
Được, thôi, em đưa tay lên ngay bàn tổ thề đi, thề đọc đi.
Đạo phù thần. Cứ đến canh ba không có một tiếng chó sủa, không một tiếng gà gáy. Tôi tắm gội sạch sẽ, thành tâm đốt một cây nhang, ngồi thẳng lưng, xếp bằng, chăm mắt nhìn vào đống lửa đỏ. Tinh thần gom vào ý muốn, tay trái chấp trước ngực, tay mặt quả ấn quyết, thổi ra một hơi, rồi lâm râm đọc không cho vấp, bỗng trầm theo giọng thổ. Ốm mà sơ rốp, mà ha sơ rốp, ông trên cô ró bầm bình, tra ông bầm buôn, thầm đớp, muôn sơ rốp, chuẩn bran anh hồng, lục cô ru tri khả nhung, phôn rốt về chế anh hông.
Tập như vậy 3 tháng 10 ngày, đến chừng mắt nhìn ngọn nhang hết nháy, nín thở không biết mệt, bên tai có tiếng động không giật mình, chừng đó là được, đạo bùa thành. Mà hễ thành thì nó linh nghiệm vô cùng. Theo lời thầy tôi, nó dùng được đủ cách, trừ tà ếm quỷ, trị các nọc độc, giải phá bùa khác, làm mở mắt kẻ thù. Làm thương quá ghét, làm ghét quá thương. Thù ai có thể làm chết được họ, thương ai có thể làm cho họ mê. Tùy theo tay ấn mình bắt, tùy theo ý muốn mình quyết định. Nhưng đừng ai dạy đem mấy chữ bùa trên đây ra học mà xài. Thiếu ấn quyết trấn ếm, các bà thù ghét sẽ xẹt xuống bẻ cổ chết ngay.
Ôm mà sờ rớt. Được đạo bùa linh nghiệm đó, tôi hả dạ không cùng. Sáng luyện, trưa luyện, nửa đêm luyện, mong cho mau thành đặng có mà làm cho hả gan hả ruột một phen. Khi lúa đã chín vàng, tôi cũng học bùa vừa thành thuộc. Chà, thầy mình khen nó quá, mà không biết nó sẽ linh hiệu thế nào. Mà thế nào đi nữa, mình cũng phải thử trước chứ, không tổ trác làm leo cây không kịp. Tôi định bụng về lăm le, nhưng chưa có dịp nào thử bùa. Chiều một bữa cuối năm, thầy tôi nhắn qua rằng vắn tôi nên thằng Út nhớ lắm. Tôi tắm gội sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao, định rảo sơ một vòng qua sớm rồi sẽ đến nhà thầy tôi không muộn. Nói là rảo sơ chớ bụng tôi đã quyết tìm cơ hội thử bùa, mà phải thử con gái trước. Nhưng khốn nạn quá, mấy bữa trước các cô đi kiếm củi bơi xuồng về lênh nghênh đầy rạch, hôm nay rủ nhau trốn đâu mất hết. Mọi ngày các cô đi câu lội đầy đồng, nay cũng vắng tanh chẳng một ba nào. Đi khắp sớm, đến đâu người ta cũng niềm nở mời mọc, hâm giật gà đãi rượu, nhưng tới đâu tôi cũng vẫn lạnh lùng. Thôi thôi, cho hẹn bữa khác, hôm nay trong mình tôi khó ở. Buồn ý, tôi thả rễu ra ruộng rồi nặng nề đi thẳng lại nhà thầy tôi. Lúa chín đầy đồng, trời hôm ấy đẹp quá, gió chiều hiu hiu từng ngọn, đàn cò lũ lượt vỗ cánh lưng chừng không. Lòng tôi bỗng nhiên khoan khoái lại, có đạo bùa bỏ túi, tôi cảm thấy mình có một địa vị tối cao. Thiên hạ cùng phục tài anh Sáu Đần Kiềm bao nhiêu, giờ lại càng kính nể thêm bấy nhiêu. Mà rồi đây họ sẽ kêu mình là cậu Sáu hay thầy Sáu cũng không biết chừng. Ừ, có vậy mới được chứ. Lẽ nào tài cán bực này mà lại chịu cho họ kêu thằng Sáu kia, thằng Sáu nọ. Cái buổi vinh quang đã đến, cái ngày nợ nần cũng sắp trả xong. Nghĩ đến đó tôi sung sướng quá, quên cả mệt mỏi, rảo bước không mấy hồi là đến nhà thầy tôi mà tôi không hay. Chừng trục thấy bụi chuối phất phơ ngổ lá bên đường, tôi mới đứng khựng lại. Trời đã sập tối, ba con chó trong nhà túa ra sủa hai ba tiếng rồi đánh hơi được, sung săng ngoắc đuôi mừng. Tôi lại vỗ cửa. Thầy ơi, thầy. Ai đó, anh Sáu hả? Phải, tôi đây. Thầy thím đâu rồi cô hai? Cô Yến rút then cửa. Ở nhà một mình ban đêm ghê quá, thằng Út độc địa, mới chập tối đã vô mùng ngáy khò khò. Ba má em hồi chiều có dặn, nếu anh lại chơi, kêu anh ngồi chờ một chút. Thầy thím đi đâu cô? Qua bên cậu Mười Em. Mợ Mười Em khi không lên xuống sau đó nên ở bển qua rước. Rủi quá, thôi để tôi đi về. Tội nghiệp, về làm gì anh? Đây ba má em về nói tại em không cầm anh, rầy em oan lắm. Anh ngồi chơi chờ một chút, em đi nấu chè anh ăn. Thôi tôi không hảo ngọt, mất công cô lắm. Công cái gì anh, ngồi không cũng buồn. Em nấu chè anh ăn, anh đờn chơi cho ấm nhà. Anh coi có một mình, sau trước vắng tanh, em sợ cái bạn tổ quá. Trong đèn gì leo lét như ma chơi. Con nhà tướng mà sợ bạn tổ nói gì. Sao không sợ anh? Nhà ở biệt lập giữa đồng như vậy, ban đêm gió đưa mấy tàu chuối quặt quà, rột rạc ghê hồn. Hồi nãy chó sủa em đã thất sắc, chừng nghe tiếng anh em mới vững bụng. Cô nhát quá. Không nhát sao được anh, con gái mà ở một mình rủi. Bây giờ cô hết sợ chưa? Cô Yến bẽn lẽn. Hết. Mà anh phải ăn chè nghe. Ừ, ăn thì ăn. Cô lui cùi bưng đèn xuống bếp, còn quay lại dặn dối. Nằm trên gián đó anh Sáu, nằm một chút cho khỏe rồi đờ nghe chứ anh. Được, để đó thôi cô. Nhà vắng vẻ thật. Cây đèn trên bàn tổ leo lét trong bắt lạnh mình. Gió rung tàu chuối nghe ào ào. Mấy con chim ăn đêm ngoài bờ tre lâu lâu kêu lên một tiếng rợn người. Oai, anh Sáu ơi, anh Sáu, anh Sáu. Tôi phóng xuống đất một cái rợp. Cái gì, cái gì? Tôi đâm đầu chạy xuống bếp. Cô Yến la thất thanh đã quăng cây đèn tắt phục từ hồi nào.
Tôi chạy thế nào mà nghe tiếng gió sát cạnh tủ, thân mình cạ vô vách buồn rào rào. Tôi quên rằng trong đêm tối, các cây cột, bàn ghế sẽ va vào đầu tôi không thương hại. Nhưng cô Yến đã thẳng trớn chạy lên, lủi vô mình tôi dữ dội. Đụng nhau mạnh quá, đến nỗi hai đứa té lăn cùi dưới đất, mà cô nằm gọn lõn trong hai cánh tay tôi. Gì đó cô?
Ma, anh ơi, ma.
Ôm ma sơ rốt, ma ha sơ rốt, bầm buồn tầm đốp sơ rốt. Tôi đọc thần chú lung tung ben, loãng xà bơn, trống ngực đánh lụi đụi đụi. Cô Yến thở hào hển.
Mà ở sau bếp anh à, em vừa bưng đèn xuống, hai con mắt xanh lè trờn vờn.
Không sao, có tôi, đừng sợ. Tôi ráng đỡ cô Yến ngồi dậy, đưa hai cánh tay run run, dìu cái thân hình dịu nhiễu cũng run run, dắt ra trước, đặt cô ngồi xuống ván. Cô làm tôi hồn vía lên mây.
Em sợ quá à, anh sợ không?
Sợ gì cô, nam nhân chi chí mà. Tôi làm gan đứng lên ra mặt bảnh, sửa soạn xuống bếp. Cô Yến bấu chặt tôi kéo lại năn nỉ. Đừng đi anh, ở lại với em chút mà. Như cái máy tôi buông rơi mình xuống ván. Không biết chúng tôi ngồi trong bóng tối như vậy bao lâu, mà chừng cô Yến sực tỉnh, thẹn thùng gỡ tay tôi ra, tôi mới hoàn hồn. Anh làm ơn xuống kiếm giùm cái đèn cho em, kẻo mất ba má em về rầy chết. Tôi cũng bối rối. Ừ, để tôi đi kiếm. Tôi đốt đèn lớn bưng ra nhà sau. Cây đèn cô Yến quăng lúc nãy nằm lăn bên đống củi, ống khói bể nát. Tôi vối tay lượm lên, mắt láo liên dòm. Trong lúc đó tôi mới sực nhớ là mình có đạo phù thần mạnh mẽ. Tay bùa chú mà nghe có ma đã run sợ là một chuyện quái gở vô cùng. Tự nhiên tôi thấy gan lên, tay bắt ấn, miệng le lưỡi thổi dọn đường, rồi dạng dĩ bước thẳng xuống bếp đưa đèn rồi. Con mèo mung nằm trong lò đưa cặp mắt xanh nhìn trân trân, rồi như muốn lại mơn trớn tôi, nó dùng kêu meo meo thẳng lưng phóng xuống đất.
Cô hai, xuống mà coi con ma của cô đây nè.
Thấy mèo, cô Yến cười, rồi cô săn săn đi nhúm lửa. Tôi hỏi giỡn. Ủa, còn chè cháo nữa sao? Cô liếc xéo tôi một cái như dao phớt. Chứ sao? Ngồi đợi nồi chè chín, lòng tôi bâng khuâng vô tả. Cô Yến ngồi bên cạnh chổng, lâu lâu quạt vào mùng thằng Út một cái, chăm chỉ đợi nghe tôi ca. Nhưng tôi, tâm trí đang rối mù, không còn nhớ câu nào là câu nào, đờ nghe lõn chõn chết đời. Đầu óc tôi gần bể rạn ra bởi những cuộc cãi lộn lung tung. Hay là thưa lúc nãy mình thử bùa. Ấy bậy nà, con của thầy mình. Thầy thì thầy chứ, thử chứ phải thiệt sao? Chà, rủi thầy mình biết. Biết làm sao được, chỉ có hai đứa ở nhà. Rủi thầy mình về bất tử. Tôi phập phòng hỏi. Cô hai ơi, thầy thím sao chưa về?
Em cũng không biết nữa, hồi đi nói về sớm mà tới bây giờ.
Tôi nhóng.
Thôi thì tôi về vậy, khuya rồi. Ý, ở lại với em một chút nữa anh Sáu à.
Trong giọng nói có một chút gì như vang lơn quyến luyến. Bốn bề lặng lẽ như tờ, phía sau lửa cháy lách tách. Tôi quả quyết cắn môi. Thầy kệ, thử càng. Toàn thân tôi bỗng rung lên, trống ngực tôi đánh rầm rầm, hai hàm răng tôi cắn khích lại, rồi ôm mà sờ rốt. Cô hai ơi, lại tôi chỉ cái này. Thì lạ lùng thay, linh nghiệm thay, tôi gọi vừa dứt lời, cô Yến dương mình bước xuống đất, ngoan ngoãn như con mèo sau bếp. Thình lình có tiếng chó sủa, rồi chó mừng. Tôi giật mình đứng dậy.
Ba má về.
Đang đi lại tôi, cô Yến trở mình cái dục, mừng reo chạy ô ra mở cửa. Mà ha sơ rớp. Tôi tin chắc có sự linh nghiệm của đạo bùa, cũng như người ta tin có sự thưởng phạt của đất trời. Lúa đã đỏ đuôi chín, cả đồng dung một màu vàng mơ. Tôi chưa kịp báo tin cho ông chủ hay, thì hôm sau ổng ngồi xuồng tới trại. Tôi nói thầm, có lẽ thằng cha này tới số, mình phải cãi gỡ chút gì mới được. Từ lâu nay tôi giấu kín mẹ tôi những điều mà tôi đã học tập, mà hôm đó vì mừng quá, thiếu chút là tôi khai ráo ra. Má coi kìa, ông chủ bữa nay ghé nhà mình đó. Con dám cá với má rằng một lát con xin với ổng gặt 50 công ruộng này, đông đủ lúa chú Tư Lộ thiếu, còn dư bao nhiêu cho mình hưởng hết cho má coi.
Bộ mày là con ruột của ổng thì để má coi mà.
Ông chủ vừa tới cửa, mẹ tôi khép nép mời ông vào nhà. Tôi cũng lăn xăn bưng trầu nấu nước. Ông chủ hôm ấy mặc quần lãnh đen, áo trắng, có choàng thêm cái bành tô vàng hực. Ông dòm trước dòm sau nhìn mẹ tôi rồi tằng hắn hỏi:
Lúa khi cũng chín rồi ha?
Dạ mới đỏ đuôi.
Nhà thêm được mấy người làm?
Dạ có hai mẹ con tôi. Ông chủ hơi ngạc nhiên:
Có hai mẹ con mà dám làm 50 công ruộng, cũng gan chứ.
Dạ nhờ thằng nhỏ có sức lực với siêng năng nên cũng tạm xong.
Chú đâu?
Dạ nhà tôi đã mãn phần 3 năm nay rồi. Mẹ tôi trả lời xong say lại tôi:
Con sao đứng sớ rớ đó, đi lấy nước cho chủ tráng miệng uống trà chứ.
Tôi giật mình, thiếu chút nữa đã quên chuyện lớn, rồi lẹ bước ra sau vái lầm thầm nhờ tổ linh thiêng giúp tay đệ tử. Rồi tôi vẽ bùa trong chén nước:
Ôm mà sơ rốt.
Tôi giả bộ cớm rớm để chén ngay mặt ông chủ.
Dạ mời chủ tráng miệng.
Được, để đó tao. Chà, nhà có hai mẹ con à, ở chỗ vắng vẻ như vậy cũng buồn chớ thêm ha.
Bẩm chủ riết rồi cũng quen đi. Ông chủ bưng chén nước hớp súc miệng:
Thiệt tôi thấy tình cảnh thêm mà tôi thương quá. Tánh tôi vậy đó à thêm. Mà thêm thứ mấy?
Dạ thứ ba.
Tánh tôi vậy đó thêm ba. Tôi thì hay thương người nghèo, thương ta điền lắm, mà họ không nghĩ, cứ trở mặt giật của tôi hoài, như thằng Tư Lộ đó là một.
Dạ mẹ con tôi nghèo chứ vẫn giữ tánh thiệt thà ngay thẳng, chỉ biết lo làm ăn thật tình mà thôi.
Ừ như vậy tôi chịu lắm mà thêm. Thêm rang ở đây làm cho bền, tôi tử tế lắm chứ không phải như người ta đâu.
Thấy bùa có gió, tôi chen vào: Bẩm chủ, lúa mùa này không trúng mấy, để lâu sợ chuột bọ phá hao hết. Tôi vừa bàn với má tôi để đến xin chủ cho gặt đập rồi trả số lúa ruộng của chú Tư Lộ cho chủ, còn dư chút đỉnh xin chủ cho cũng như công khó. Làm như vậy chủ khỏi mất công kêu người gặt, khỏi phải canh chừng.
Ông chủ ngồi suy nghĩ một chập, thỉnh thoảng ông nhìn mẹ tôi, nhìn tôi gục gặt đầu, nói bằng giọng nhân đạo:
Chà thằng tính khôn quá, ruộng này đâu có thất mày. Để cho mày gặt mão à, thế nào mày cũng lợi ít lắm là 50 già à, phải không thêm ba? Thằng này nó muốn tính cao hơn tôi đó. Mà thôi, tôi thấy tình cảnh thím còn trẻ mà quá bùa, nghèo khó tôi thương, cho nó chuyến này cũng như giúp đỡ nó và thím. Thằng Sáu à, mày gặt yết gì thì gặt, mà phải ráng đông cho đủ lúa ruộng cho tao đó, nghe không?
Dạ bởi vì tôi cũng phải lo đủ cho chủ trước.
Nhưng mẹ tôi lại lo xa: Cha, rủi có thiếu biết làm thế nào?
Ông chủ đứng dậy cười khì khì:
Ôi nói mà nghe chứ, dầu có thiếu chút đỉnh cũng không sao. Tôi đã nói thấy tình cảnh thiếp tôi thương lắm mà. Thôi tôi về, khi nào rảnh thiếp qua nhà tôi chơi, đừng ngại.
Đưa ông chủ ra khỏi cửa, tôi trở vào hớn hở múa tay múa chân. Nhưng má tôi nhìn lên nóc nhà, mặt thấy giàu giàu.
Oan.
Mùa gặt tới rồi, khắp đồng như một mâm xôi lớn. Gió thoảng qua, lúa cửa mình như than thở lào xào. Người ta tưng bừng đầy ruộng, ai cũng lo làm hối, không lúa ngã sẽ hư hao nhiều. Tôi chưa kịp đi mướn người gặt tiếp thì ông chủ tới nhà.
Coi, sao thằng Sáu không lo gặt, để lúa rụt rã hết còn gì?
Ông quay lại mẹ tôi như để mép:
Thiếm coi đêm ngày nó cứ lo đợn địch ca sang, thiếm la rầy nó chứ. Tôi nghe đâu nó lại nhà ông thầy pháp mạnh thường lắm mà, đố khỏi nó bị người ta dụ dỗ sa đà rồi quên hết việc ruộng nương.
Cảm ơn chủ có lòng lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi nhắc nó hôm qua
xong nó còn phải dần công với chú Hai quá rồi mới gặt được đất nhà.
Ừ thì lo sớm sớm chớ cũng đã muộn rồi.
Ông chủ có mọi lo cho tôi lắm, ông đã lậm bùa của tôi rồi. Hôm ấy ông cứ nhắc nhở tôi về việc làm ăn, lại còn ở ăn cơm tại nhà tôi nữa, báo hại tôi chạy hết hơi mới kiếm được cá và đồ nhậu. Chai rượu thứ nhì tôi kiếm được chưa kịp đem cho thầy tôi bị ổng ực dời đi hết hai phần. Ổng ăn, ổng uống, ổng nói chuyện quyên thiên.
Sao nó lớn rồi mà thím không lo vợ cho nó? Có vợ có chồng tác biển đông cũng cạn, để nó có một mình kham khổ quá. Mà thím cũng không có ai coi sóc miếng uống miếng ăn. Nè, để tôi chỉ cho. Con gái thằng Hai quá đó, con gì mày sao?
Dạ con Tấm Én.
Ừ con Tấm Én Tấm Ư gì đó. Con nhỏ coi phải thế à, dễ thương lắm. Con nhà làm ăn đà, cày giỏi cấy giỏi, gặt cũng giỏi nữa. Chà chà, phải chi thím đi hỏi cho thằng Sáu thì nhờ được biết bao nhiêu.
Nó chưa chịu cưới vợ à chủ à, nó nói còn nhỏ.
Trời ơi, nhỏ quá, nhỏ mà gần thành yêu. Thím để nó lại nhà ông thầy Pháp Mạnh hoài à, thầy sẽ bắt hồn cho con gái thầy mà coi.
Tôi dậy nảy, bẩm chủ, đâu có kỳ vậy được, con đó còn nhỏ xíu.
Ông cười khè khè, nặc hơi rượu.
15, 16 tuổi mà mày nói còn nhỏ à? Tại nó đẹp, nó ốm yếu như vậy chứ, phải là con dòng làm ăn coi. Mày thử so sánh với con Tấm Én thì biết, cũng một tuổi chứ gì. Đằng này coi có phải đúng câu con gái 17 bẻ gãy sừng trâu không? Ý là nó chưa 17 đà, vậy mà nó làm ăn vàng trời đỏ lửa đi mày ơi. Một mình nó mà ban đêm chống xuồng đít quần ruộng thì đố cha thằng ăn trộm nào dám lại gần. Đó, họ đó, thằng câu nào dám lén vô, nó cho quỷ thủ chủ hết thảy à.
Tôi tức tối nhưng không biết cãi làm sao, đành trề môi lén một cái rồi bỏ đi ra sau. Mẹ tôi đỡ lời:
tôi cũng tính để rồi coi đâu đó phải chỗ hỏi đại cho nó, chỉ sợ là nhà không đủ ăn. Chủ coi, một đồng một chữ không có, lấy gì làm sở phí?
Thì hỏi để đó, ráng làm ít mùa ruộng là xong.
Ông ăn, ông uống, ông say, ông nói, rồi ông nằm liệt tại nhà tôi mà ngủ cho đến chiều. Mẹ tôi coi bộ khó chịu, kêu tôi nói nhỏ: ông làm như vậy tao sợ người ta nói.
Ôi hơi đâu má lo, bất quá mình làm thân với ông cho qua mùa lúa này rồi sao sẽ hay.
Ngày sau tôi khởi đầu gặt dần công với con Tấm Én. Thấy nó tôi bỡ ngỡ và tức tối vô cùng, nhưng cũng phải nhìn nhận lời ông chủ nói:
con nhỏ làm ăn vàng trời đỏ lửa à.
Nó cầm dòng hái gọn gàng, gặt lia lịa, bó giỏi, cò hay. Tôi theo gần đuối mà cũng không làm sao rồi công khi nó sắp dòng hái đi về. Con nhỏ lại đọc, cứ bắt công gần tôi để chuyện trò. Lúc đó tôi mới nhận được ở con nhỏ một tài đặc biệt nữa, tài hò. Ở nhà quê khi tụ tập đông, người ta thường đối đáp chơi. Con trai ghẹo, con gái trả lời, ít thua con trai, nhất là con Tấm Én, mà có khi lại còn cho tụi kia cứng họng nữa là khác. Trong bọn gạt con trai có thằng Tư Bộ là hò lấn hơn hết, và nghe đâu nó phải lòng con Tấm Én lâu rồi. Có lần con Tấm Én bực mình, tính hạ nó một mẻ.
Hò tiếng anh ăn học lầu thông, hỏi anh có biết khăn lông mấy đường.
Ái chà chà, cái con nhỏ chơi quá quắt. Nhưng thằng Tư Bộ đâu có lẽ chịu lép vế, nó cũng lẻo mép ghê.
Hò em về đếm hết cỏ vườn, lại đây anh nói mấy đường khăn lông.
Không biết có phải con Tấm Én bị nghẹn ở đó rồi nó sanh ra ghét thằng Tư Bộ, hay tại nó thấy mấy bài giọng cổ của tôi hơn điệu hò mấy bực mà nó theo chuyện trò với tôi. Tôi thì vẫn cứ rủa thầm nó, vậy mà thằng Tư Bộ đâu có hay. Nó thấy con Tấm Én cứ men men lại tôi là nó nghi, rồi nó ghen. Bởi vậy nó nhà tôi mà quán ra mặt. Nhiều lúc nó nói xéo tôi trước đông người, tôi vẫn mỉm cười không coi vào đâu.
Tao mà giải bùa thì 10 thằng như mày cũng tán mạng.
Tôi hâm thầm như vậy chứ chẳng nỡ xuống tay, mà cái thằng Tư Bồ u mê không biết thân lại ham làm già cho sanh chuyện. Có một bữa nọ ứng khẩu hò:
"Hò thấy cô nho nhỏ, tôi muốn bỏ cái ghề đờn, theo cô làm tùng giá, đánh quần cho cô coi."
Có chán chường chưa? Có rõ rệt chưa? Nghề đờn là nghề của tôi, còn biết xem quần là con tắm én. Ông già hay quá có truyền lại cho con gái một mớ nghề. Khi nó hò xong câu đó, con tắm én gặp bê lại gần tôi, nói nhỏ:
"Cái thằng có giọng hò đáng ghét quá anh ha."
"Ừ, bữa nào qua sửa lưng nó một cấp cho nó tử."
"Ý, không nên. Thằng đó là học trò ruột của ba em, nghề võ nó giỏi lắm."
"Giỏi mặt nó chứ, nó mà làm gì được qua."
"Vậy anh cũng biết nghề nữa à?"
"Qua không biết gì hết, nhưng sức của nó, qua xè bàn tay là nó nằm một đống." Con tắm én dòm tôi với một vẻ mặt kinh dị:
"Anh có tài như vậy mà hồi giờ em không về chứ?"
"Về sao được mà về, còn có nhiều cái lạ lùng mà em không về nữa. Việc đó sau rồi sẽ thấy." Nói rồi tôi nghinh nghinh nó như trâu đang hăng. Con tắm én cười:
"Anh nói chơi."
"Thuở giờ qua có nói chơi với em lần nào đâu."
"Qua mà em."
Nói chuyện dõng dạc với con tắm én có bấy nhiêu đó, mà hôm sau thiên hạ đồn rầm lên rằng con tắm én tò tí với thằng Sáu Đừng Kìm ngoài ruộng. Phật mà có nhào lộn ngược xuống bàn cho chưa. Cái thù chưa trả, cái hận còn đây. Tò tí là tò tí làm sao. Nhưng tôi ráng dằn lắm, dằn lắm mới chỉ ấm ức lầm thầm. Rồi một ngày kia mấy người tò tí hay tí tò gì cho biết. Trả công qua lại gần nửa tháng mới rồi, nhưng lúa vẫn còn cò phơi ngoài ruộng. Tôi phải đi tuần nghiêm nhặt vì bọn trộm lộng lắm, hở một chút là mất cả xuồng lúa. Vào một đêm không trăng, trời chuyển mịt mù tối đen, rồi mưa rỉ rả. Mẹ tôi lo lắng không cùng, kêu tôi than vãn: "Trời mưa trái mùa như vậy, hư lúa hết. Thêm một nỗi trộm đạo thừa dịp ăn cắp không chừng. Con chịu khó đi canh một vòng rồi về ngủ." Trời lạnh thấu xương, nhưng không nỡ để cho mẹ lo buồn, tôi xách áo tơi bưng lồng đèn ra đi. Tôi chống xuồng giáp một vòng ruộng, đến gần tranh của con tắm én, bỗng nghe có tiếng rù rì. Tôi lập tức ngừng xuồng lại, lóng tai nghe. Ai kìa? Những hột mưa rơi lắc sắc trên nhìn nón lá, làm lấp tiếng mất tiếng còn. Tôi đứng tần ngần suy nghĩ coi kẻ trộm hay người nhà. Cái đèn lồng tắt mất hồi tôi mới ra ruộng. Tiếng rù rì ngưng đi rồi lại nổi lên từng chập. Giờ không lẽ đứng hoài đây chịu. Tôi nghĩ vậy bèn gò xuồng tằng hắn. Tiếng người mất hẳn. Thôi phải rồi, ăn trộm. Tiện đường không nỡ để con tắm én mất lúa oan uổng, tôi chống lẹ xuồng qua nạt lớn:
"Ai đó? Ăn trộm lúa phải không?"
Có tiếng dầm rớt bên bè xuồng, rồi tiếng chảy ào ào. Thình lình một cái đèn ló chỉ vào mặt tôi:
"Hà, mày mới quả là thằng ăn trộm."
Tôi vừa kịp nhận ra là thằng Tư Bồ thì một cái sào dài đâu vụt tới. Tôi hoảng hồn biết không xong, bấm tay đọc bùa hộ mạng:
"Ôm mà sơ."
Nhưng trễ quá rồi, cây sào đưa một cái rớp, ống quyển tôi như muốn gãy lìa. Tôi té nhũi xuống nước, bị hai người áp lại đè thúc đầu gối vào lưng tôi. Thằng Tư Bộ đắc thắng:
"Mày cả gan dám qua đây ăn trộm lúa hả? Đồ khốn nạn, đừng lầm, tao đi tuần."
"Hừ, đi tuần, sao nhà lại đi tuần trong ruộng tao?"
"Nói bậy, ruộng của cậu hai mà."
"Ruộng của cậu hai thật, nhưng tao lãnh canh giùm. Còn mày, đồ ăn trộm."
"Khốn nạn, tiểu nhân vu cáo."
"Có vu cáo không thì rồi sẽ biết. Xuồng đây, lúa đây, tao bắt được mày tại chỗ này là cứ đem về cho cậu hai định đoạt."
Tôi tức quá, phần bị nó nhẫn cứng với khoan xuồng, phần bị nghẹt thở chẳng ra hơi. Tôi không thèm cãi giả làm chi nữa, cầu cho nó đem về nhà phức đi là hơn. Thằng Tư Bồ cùng với bạn nó lấy chăn tấm trói ké tôi lại, mở lòi tối xuồng xiềng chân tôi, dòng chiếc xuồng tôi sau lái hối hả chống về. Hết tập 1. Còn tiếp. Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Dưới đồng sâu của nhà văn Phi Vân. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối, chương Nghiệt. Tiếc thay, có một đạo bùa linh nghiệm mà tôi không dùng kịp để ra đến đổi này. Nhưng ai có dè, ai có dè được cái trở mặt hèn hạ tiểu mọn của thằng Tư Bồ. Nếu tôi biết thế, tôi chỉ quạ bùa sớm một chút, đọc thần chú sớm một chút, nó sẽ biết tay tôi trừng trị nó cách nào kìa. Nghe bắt được trộm, cả sớm rần rần lại coi. Con tấm én ở đâu ngoài ruộng cũng chống xuồng sòng sọc về. Dưới ánh đuốc cháy sáng, con tấm én trước nhất chạy hầm hầm lại coi mặt thằng ăn trộm thế nào. Thấy bóng nó, tôi nóng rang ở màn tan, máu trong mình như sục sục sôi lên. À ha, giá lúc đó nếu tay tôi không bị thúc ké thì ấn thiên kia tôi phẩy một cái, tiếp theo một tràng ôm mà sờ rớp, cả một lũ cáo chúng nó sẽ ngã ra như rạ. Con tấm én đứng khựng trước mặt tôi. Trời, anh Sáu! Nó rung lên, nó lảo đảo, nó làm bộ mếu máo. Anh Sáu, anh ăn trộm sao? Trong lúc đó thằng Tư Bồ đứng cười khúc khích. Đây là lần thứ hai tôi mang thêm cái nhục tày đình. Từ lúc để cho thằng Tư Bồ trói ké trở về, tôi như điên cuồng loạn óc, tức tối đã lên tới cực điểm. Khi cái giận dữ nó đã lên cực điểm rồi thì nó lại trở nên rất nguội lạnh hiền lành. Tôi đã ở trong tình trạng ấy, cho nên đáng lẽ phải la ó chửi mắng giãy giụa, đằng này tôi lạnh lùng khinh thường. Thấy mặt tôi lì lì, con tấm én còn săn văn xéo véo hơn nữa, miếu máu hơn nữa. Anh Sáu, anh Sáu! Bỗng một tiếng nạt dữ dội, tiếp theo cái chát đánh giả vào mặt, con tấm én ngã ra té lăn bò càng.
Đồ khốn nạn, cậu gây hư, mày muốn binh nó hả?
Tôi giật mình ngước lên, thằng cha hay quá, ở trần trùi trụi ngoài ruộng vừa về, hắn vẹt người ta hầm hầm bước vào điểm mặt tôi.
Mày!
Hắn khựng lại khi nhìn ra tôi, nhíu trán hỏi cục ngủng.
Mày ăn trộm lúa?
Hắn đưa tay lau mồ hôi trên chân mày, rồi lấy khăn tắm bịt trên đầu xuống. Vẻ hung ác trên mặt hắn lần lần giảm đi, hắn hỏi lại thông thả hơn.
À, té ra thằng Sáu mày ăn trộm lúa của tao.
Khoan, cậu hai, cậu hãy hỏi kỹ lại rồi sẽ buộc tội, thằng Tư Bồ nói hớt. Nó chống xuồng vô ruộng đang lâm khơm vác lúa, bị thằng Năm Ô nện vô một cây. Đồ khốn kiếp, cũng còn vu oan. Chớ mày không ăn trộm, mày chống xuồng qua ruộng làm gì?
Đã nói tao nghe tụi bay rù rì, tao tưởng ăn trộm qua hỏi giùm. Lão!
Tôi trề môi một cách khinh bỉ, không thèm cãi với nó nữa, dây qua nói với hai quá.
Làm ơn mất quán, thói đời thường gặp. Cậu hai, tôi lạnh lắm, cậu cho tôi vô nhà, rồi cậu cho mời ông chủ lại đây giùm tôi.
Thấy tôi nói cứng, hai quá hơi sợ sệt, hỏi gạn lại thằng Tư Bồ.
Mày nói nó qua ăn trộm lúa, thiệt hay chơi? Thiệt chứ cậu, cậu hỏi thằng Năm Ô thì biết.
Tôi xì một hơi dài. Hai quá cúi đầu suy nghĩ, lâu lắm là mới nói.
Thôi, vô nhà rồi sẽ hay.
Con tâm én núp sau lưng dòng người quanh tôi lấm lét dòm. Thỉnh thoảng nó rút khăn vằn khịt mũi. Tôi chỉ thản nhiên nhổ một bọt nước miếng trên đất rồi dõng dạc.
Ê, khiêng tôi vô nhà chứ.
Trong lúc ấy ở ngoài, một người vệ thiên hạ chạy vào ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.
Con ơi, sao vậy con?
Tôi bỗng thấy ruột gan tôi thắt lại nhưng gượng làm tỉnh.
Má đừng lo, người ta vu oan cho con, để ông chủ lại con sẽ nói rõ. Đâu cũng có luật vu phép nước, ngay gian rồi sẽ tỏ như ban ngày mà. Yên lòng đi má.
Tôi càng nói ngang tàng bình tĩnh bao nhiêu, hai quá càng bối rối thêm bấy nhiêu. Hắn dòm mẹ tôi như muốn giải hòa.
Thiêm còi, tôi không biết gì hết. Việc đâu ngoài ruộng à, thằng Tư Bồ bắt được thằng Sáu trở về, nói nó ăn trộm lúa của tôi, thiệt bậy bạ quá chừng.
Nói xong hắn lại gần tôi toan mở trói, nhưng tôi hầm hừ.
Không, không, cứ để vậy cho tôi mà.
Ông chủ tay xách cây ba ton gù, tay cầm đèn ló bước vào.
Bẩm chủ, bẩm chủ, bẩm chủ.
thiên hạ rền lên rồi nín thở để chờ một trừng trị gớm kiếp. Vì theo mọi lần, hễ bắt được ăn trộm, không cần hỏi đầu đuôi, ông chủ thấy mặt là giơ ba ton lên, khệnh lấy khệnh để. Đó là chưa kể ổng sửa lưng theo lối điểm quyệt hay sửa giò gà. Thằng bợm nào gặp ổng thì chỉ còn có nước tu bỉ, xách rổ quảo ra ngồi ở ngã ba đường. Ông chủ đang hầm hầm, bỗng đứng dừng lại, trợn mắt.
Ủa, thằng sao mà?
Hai quá chắp tay.
Bẩm chủ, thằng sao đừng kìm.
Tôi chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã đứng dậy.
Bẩm chủ, người ta phao giang cho con tôi.
Ông chủ dài lại.
Ủa, có thêm ba ở đây nữa sao? Kỳ chơ, thằng sao mà đi ăn trộm nói gì?
Tất cả vòng dây đều thở dài, không biết thất vọng hay mừng giùm cho tôi. Tôi vẫn ngồi yên gục đầu cho ông thấy rõ hai tay tôi bị trói ké. Mẹ tôi kể lể.
Chủ nghĩ tôi sai nó đi canh ruộng chứ thở giờ nó có làm điều gì xấu xa đâu. Vậy mà người ta đánh đập nó, trói ké nó, bêu xấu nó.
Ông chủ nói một câu đáng ngàn vàng.
Thím yên lòng, để tôi xét lại. Nếu quả thằng Sáu bị quan, lũ này nó sẽ biết tay tôi.
Thằng Tư Bồ nãy giờ còn hí hởn, nghe tới câu đó nó cũng điếng hồn. Hai quá ngồi xui xị, coi bộ đã sợ hãi chẳng cùng.
Đem cho tao cái ghế, mở trói cho thằng Sáu ra. Bây sợ nó độn thổ tàn hình hay sao mà trói riết nó dữ vậy.
Mặt ông chủ bây giờ nghiêm nghị lạ thường, không hầm hầm như khi mới lại, mà cũng không hiền từ như lúc nói với mẹ tôi. Ông ngồi phịch xuống ghế, trong lúc thằng Tư Bồ ké né lại mở trói cho tôi. Thấy tay nó run run, tôi thương hại quá, gần như trở lại tội nghiệp giùm cho nó.
Đứa nào bắt thằng Sáu đợn kìm, ra đây. À, mày, thằng Tư Bồ ha. Đầu đuôi làm sao, nói đúng lại cho tao nghe. Gian dối tao tra được cả, tao đập nát đầu à.
Thằng Tư Bồ cóm rớm, kể lấp chấp lưỡng dưỡng. Tôi không thèm đối nại, cứ lầm rầm đọc thần chú và vẽ bùa. Khi nó chấm dứt, tôi mới đem đầu đuôi thuật lại và kết thúc bằng một câu.
Nếu tôi là một kẻ khốn nạn, có lòng gian tham của kẻ cùng điền, tôi bằng lòng chịu hết tội giả dưới đất và tội giả của trên trời.
Lòng tin tưởng của đầu bùa khiến tôi nói mạnh mẽ quá, hùng hồn quá, chắc chắn quá. Cả thảy đều lặng thinh nghe. Ông chủ lắng tai nghe. Thằng Tư Bồ không một lời chống chế. Hai quá đứng trơn trơn, im lìm như ngậm thẻ. Cả thảy đều chờ sự quyết định của ông chủ. Ông này lấy tay xe xe mấy cọng râu trên, gật đầu rồi mỉm môi nhăn mày. Bỗng trong cái im lặng ngột thở ấy, ông dùng xô ghế đứng dậy, nạt một tiếng vang nhà cửa.
Rồi bây giờ à, mày không chịu cúi xuống lại nó đặng xin lỗi ha.
Chương muộn màng. Đã lâu lắm rồi tôi không đến nhà cô Yến. Lúa thóc bề bộn làm cho tôi sao lãng nghĩa thầy trò. Có lẽ thầy tôi cũng biết vậy nên không sai người lại kêu gọi. Không biết thằng Út vắng tiếng đờn của tôi giờ buồn bã ra làm sao, và cô Yến bị ma chụp một lần, thần hồn nay đã thế nào. Nhiều khi tôi muốn nán ra vài giờ để đến viếng thăm, nhưng mà những chuyện qua còn ràng ràng đó làm tôi ngao ngán nổi đi về. Chiều nay cặp vợ tôi đã bớt, mà nỗi nhớ nhung khi đã tăng nhiều. Tôi thay đồ đi quanh quẩn một chập, rồi không hiểu sao thuận đường đi luôn đến nhà cô Yến. Dọc đường tôi lo lắng, chẳng lẽ chuyện lùm xùm lên như vậy mà thầy mình không hay, hay là thầy mình đã khinh bỉ mình rồi. Nhưng tôi tự nhủ, có lý nào. Mấy hôm rồi có người bên xóm thầy mình qua, nói thầy mình thường nhắc nhở mình luôn, và cũng không nghe nói lời gì bóng gió trách móc. Tôi vững bụng đi. Gần tới nhà nghe tiếng trống lung tung, tôi giật mình tự hỏi. Cúng? Mà cúng cho ai? Bước tới thềm, ba con chó không quên chạy ra quấn quýt. Tôi xô cửa bước vào. Đang bày trận lăng xăng, thầy tôi trực thấy tôi ngưng đọc thần chú.
Em mới qua.
Dạ, thầy cúng cho ai đó? Thầy tôi cúi mặt buồn dào dào.
Còn Yên?
Trời, cô Yến. Tôi rụng rời hết cả thân mình. Vừa lúc ấy bà thầy dưới bếp bước lên nhìn tôi ứa nước mắt. Thằng Út đang xách bình trà chạy lại tôi mừng quýnh.
À, anh Sáu.
Tôi vuốt đầu nó ngước hỏi bà thầy.
Cô Yến đau sau đó thím?
Ôi em ơi, nói ra càng thảm. Cũng tại nhà tôi bỏ nhà đi hoài nên mới ra nông nỗi này. Tôi kinh hãi tưởng chuyện mình đã bại lộ rồi, toan sắp đặt trả lời, nhưng bà tiếp.
Từ hôm tôi với nhà tôi qua bên mợ Mười nói tới nay, nó càng ngày càng biến sắc. Nó yếu bóng vía sẵn, mà nay ổng đi, mai ổng đi, không lo gì hết. Chừng thấy nó lẩn thẩn, nó nhảm ốm o. Ổng giật mình coi lại thì nó đã bị con ma bàn tổ. Nó đau trên tháng rồi em mà. Em lại mà coi, bây giờ nó ốm đến không còn nhìn được. Tôi buồn rầu đi men lại giường. Cô Yến nằm thiêm thiếp, chốc chốc lại cựa mình ú ớ. Tôi thở dài hỏi thầy: rồi thầy cho cổ uống thuốc gì?
Thuốc gì mà uống cho hết. Cách mấy ngày đây nó lại bị quỷ vương lẫm quá. Tôi lật đật chữa quyết mà chưa thấy giật giảm chút nào.
Chữa thì phải chữa, nhưng cũng nên uống thuốc thêm cho nó giúp sức. Sao thầy không lại thầy Ba Đắc hốt thử ít than coi?
Thầy Ba Đắc mà ăn nhậm giống gì, trục hết mấy con quỷ vương ra tự nhiên nó mạnh à.
Sao thầy không trục?
Trục chứ, ngặt một mình làm không xuể. Quỷ vương nó có tới 5 đứa lận. Một đứa mặt xanh, một đứa mặt đỏ, một đứa mặt trắng, một đứa mặt vàng và một đứa mặt đen.
Nói tới đây ông kéo tôi ra ngoài:
em luyện đạo bùa thành chưa?
Dạ thành.
Mạnh không?
Dạ mạnh lắm.
Được, mai em tiếp với thầy ăn thua với lũ nó một phen. Thầy quyết một còn một mất.
Nghe tới đó tôi bắt rùng mình. Cử với người bằng xương bằng thịt thì tôi chấp sợ, dẫu thua tôi cũng biết đường chạy. Đằng này với một bóng ma, nó đến lúc nào, nó đi phía nào, tôi đâu có được huệ nhãn như thầy tôi. Nhớ tới chuyện quỷ bẻ cổ người ta, tôi bỗng rợn tóc gáy. Nhưng thầy tôi đã mượn chữa cho cô Yến, dẫu tôi chết tôi cũng không từ. Tôi ngồi chơi một chút rồi kéo ra về. Tôi bước lại nhìn cô Yến một chút. Cô nằm sát trên chõng xếp da. Tôi bùi ngùi đưa tay rờ trán cô rồi kêu nhỏ nhỏ: cô Yến, cô Yến. Đang mê man, cô Yến từ từ mở mắt trợn lên nhìn tôi dữ tợn, rồi chân tay chòi chòi trên chiếu như muốn chồm dậy. Tôi thất sắc bước lui ra. Thầy tôi lẹ chân bước đến đè cô xuống, niệm một câu thần chú bắt ấn vuốt cho cô, rồi kéo tôi ra xa nói nhỏ:
thấy lạ, nó muốn làm dữ.
Lòng tôi bỗng như xe thắt lại, nước mắt gần trào ra. Ôi, mới hôm nào cũng trong căn nhà này mình ôm cô trong tay, nghe trái tim cô đập, nhìn cặp mắt cô hữu duyên, nghe giọng cô trong trẻo, mà bây giờ tôi từ giã ra về, lòng tràn ngập nỗi buồn sầu. Ngày hôm sau tôi thưa với mẹ tự sự và xin phép đến chữa cho cô Yến. Ra đi tôi hăng hái lạ thường, miệng cứ lẩm nhẩm câu thần chú cho thiệt lâu, lâu lâu thử bắt ấn. Trong nhà thầy tôi đã sắp đặt đâu đấy sẵn sàng cả rồi. Trận vía trong buồng, cô Yến nằm thiêm thiếp trên chõng. Chung quanh thầy tôi treo chỉ văng văng, dọc theo sợi chỉ có dán mấy hình nhơ bằng giấy vàng, bụng có vẽ bùa son. Dưới chân cô Yến là một cái hũ có lá bùa bịt nắp hòm sẵn. Phía trên đầu giường là một cái ghế có ấn tổ. Bà thầy bưng lên một cái sàn có 5 cọng mo, 5 khứa trứng gà, 5 vắt cơm, 1 gói nổ. Thầy tôi cầm cây roi mây dài dặn lần:
nè, em đứng án cửa buồng, hễ nó nhập vào con Yến thì em bắt ấn cầm lại, để thầy năn nỉ. Chừng nào nó không chịu mình mới bắt quyết vô hũ. Coi chừng, miệng luôn luôn đọc bùa, tay giữ ấn quyết, hở một chút là có hại đến mình nha.
Tôi dạ dạ nghe lời, nhưng bụng phập phồng phót ruột. Thầy khởi đầu đốt sáng mấy cây đèn chung quanh trận, dặn thêm:
nè, khi tôi năn nỉ nó không được, bắt nó vô hũ rồi, em nhớ bắt ấn hồi sanh, vuốt qua mặt con Yến, thổi một hơi dài cho nó tỉnh lại nha.
Dạ. Xong thầy đốt bùa, cầm gươm bằng cây vòng có vẽ hình sao bắt đẩu, quơ chỉ vào cô Yến, phát trăm lên những tiếng gì líu lo như tiếng lèo, rồi đập mạnh xuống bàn tổ hét:
các người có chịu trả hồn vía con Yến lại không?
Cô Yến đang nằm dùng mở mắt trừng trừng. Thầy liền dậm cẳng nhảy lên giường. Bị động, cô Yến trở mình một cái nhẹ. Thầy liền chụp con dao để trên bàn cúng. Tôi kinh hãi, tưởng đâu thầy giận dữ chém xuống một lát thì còn gì là cô Yến. Nhưng không, thầy trợn mắt phùng mang, đưa dao lên hăm dọa, rồi đọc tuôn ra một hơi, mời năm ông ngũ hổ trợ chiến:
thần kim phục giọng, kiết mẹ chằng tinh, cư hải động quái cường, chức thông biên hoa, đã nên tài thay cả, phải mặc quai linh. Bữa bà ăn ba động yêu tinh, khát nước uống sơn khê suối cạn. Miệng niệm chú thâu bình bá dạng, ăn thịt tà xương chất đầy non. Thuở xuân sanh tuổi nọ còn son, ở thạch động khi không bà thai nghén. Ngày thổn thức đêm nằm chẳng chuyện, 25 năm bà mới sinh thai. Tháng 12 sanh đặng năm tướng, dị hình dị dạng. Bà đem nơi cốc sứ bỏ năm chàng, nơi thạch động bà về. Chúa Sơn Lâm xem thấy ủ ê, bèn cắn trái cho ăn làm nghĩa.
Kế tiếp theo một tràng tiếng lèo nữa, thầy nạt lên một tiếng lớn, mặt trở nên ghê gớm lạ thường, miệng nhai sầm sạp phun phèo phèo. Rồi thầy đưa cây dao lên cứa cánh tay gân guốc, máu túa đỏ. Thầy kê miệng nút, ngước mặt lên phun vào mình cô Yến một cái phèo. Tôi đứng bắt ấn niệm chú trấn ở cửa buồng, mà cũng thấy rợn rợn nơi xương sống. Thình lình thầy liệm dao xách roi quất trên không, từ đầu xuống chân cô Yến, chụp lấy cái hũ kèm theo cái kiến linh, rọi từ cổ đến ngón chân cái và đưa ngay vô miệng hũ nhiều lần. Xong tay chụp lá bùa ém chặt miệng hũ, thầy dây lại tôi.
Sao?
Tôi đang há hốc với những kinh dị, trực nhớ lại lời thầy dặn, bỏ cửa chạy riết lại giường cô Yến, bắt ấn hồi sanh, đưa tay lên run run vuốt mặt cô và thổi phà từ đầu xuống bụng. Cô Yến đang nằm im liền, liền nấc lên một hơi dài. Tôi mừng quá kêu, cô Yến tỉnh lại rồi thầy ơi. Thầy tôi còn cầm cái hũ hớn hở chạy lại. Bỗng dưng thầy biến sắc, đưa tay rờ qua lỗ mũi cô Yến, rồi dùng buông rơi cái hũ xuống đất bể làm hai, khóc rống.
Ôi trời ơi, ôi quỷ thần ơi, quỷ vương đã bắt con tôi đem đi theo rồi.
Chương tử thù. Con Tâm Én với tôi nay đã là kẻ tử thù. Cô Yến chết, phải chăng một phần vì nó? Phải chăng vì những chuyện lùm xùm dây dưa đến tôi phải chịu muộn màng không được cùng cô Yến khuyên lơn hay nghe vài lời vĩnh biệt? Tôi cầm gan nhớ lại cái đêm nào. Ừ, cái đêm nào ấy nó đi đâu? Nếu không phải là cặp với thằng Tư Bồ ngoài ruộng và suối thằng này bắt sống tôi. Ái chà, chúng bay lại xách theo thằng Năm Ô để gác đường, kỹ lắm. Chúng bay kỹ lắm, nên khi tôi lên tiếng là con Tấm Én chuồn đi, để hai thằng khốn nạn ở lại giở trò khốn nạn. Tư tình lén lút giữa đồng mà lại còn xách cây đèn ló theo. Con Tấm Én ơi, tao với mày không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Trước kia tao còn vì lòng tử tế của mày nên gác qua chuyện cũ, nay mày lợi dụng lòng tử tế của tao mà trở lại hại tao. Mày giả dối hiền lành với tao, giả dối vui cười với tao, giả dối nói xấu thằng Tư Bồ với tao, giả dối, giả dối, giả dối, để rồi chúng mày toan hạ cuộc đời tao xuống. Nhưng trời cao có mắt, rồi chúng mày hãy sửa soạn mà xem, tao trả thù. Tôi càng nghĩ càng tức giận, giận mình không có con mắt tin đời, giận mình sao không thư đại nó một lá bùa hôm gặt lúa. Giờ chuyện đến thế này, mong gì được tự do gặp nó lần nữa. Đêm ấy theo lệnh ông chủ truyền, thằng Tư Bồ liêu ríu cùng thằng Năm Ô quỳ xuống lại tôi. Hay quá lại năn nỉ tôi, thì con Tấm Én ở sau thò đầu ra hầm hầm giận dữ. Có lẽ nếu ăn gan tôi được, nó đã nhảy sổ lại moi bụng tôi ra rồi. Tôi thấy tôi với nó từ đó là hai địch thủ ghê gớm. Phe nó có vỏ, tôi có bùa. Hai bên găng nhau, chỉ chực hở một chút là vồ nhau như hai con thú dữ. Ừ, thì chấp cả lũ chúng bay đó, chấp cha lẫn con, chấp thầy lẫn trò. Tao luyện bùa tao lại, rồi có ngày bay sẽ kéo nhau ra đền tội mà. Trong lúc đó ông chủ đã mắm bùa tôi nhiều thêm, cứ lân la đến nhà tôi chơi mãi. Đêm ổng xử bọn hai quá lại tôi xong, ổng kêu con Tấm Én phải dầm mưa đi kiếm cỏ hôi về bó cẳng cho tôi, lấy rượu thuốc ra cho tôi uống ấm bụng. Ổng bảo cha làm con chịu. Rồi ổng kêu tôi xuống xuồng ổng chở về nhà giùm cho. Thấy tình ổng đối với tôi cảm động quá. Mẹ tôi kiếm hết cách từ chối, nhưng ổng lại mặt giận.
Hay là tôi xử như vậy thím chưa vừa bụng. Thím coi, tôi thấy nó bị đánh quan, tôi thương, tôi lo lắng cho nó, để đền bù tội lỗi của ta điền cũ của tôi. Dầu sao đám này cũng đã lầm lỡ rồi, không lẽ bắt chúng nó chở thằng Sáu về rồi ở nuôi nó được. Chúng nó cũng nghèo, cũng đang lo làm ruộng mùa cho xong. Tôi mới nhân tay, chứ hành hạ chúng nó cũng tội nghiệp không ít gì. Thì đây, sẵn xuồng bầy trẻ đưa tôi cùng về một đường, thêm từ chối là từ chối làm sao?
Bẩm chủ, mẹ con tôi ngàn năm cũng không dám quên ơn chủ, lẽ nào lại không vâng lời? Nhưng làm nhọc lòng chủ quá, mẹ con tôi không yên.
Gì mà nhọc lòng? Không có nó tôi lại không về hay sao? Thím cứ kể là tôi thay mặt cho đám này đền bù chút tội lỗi.
Ông chủ nói câu ấy làm cả xóm đều ngùi ngùi, nhất là phe Hai Quá đứng lặng trang nhìn ông bằng cặp mắt biết ơn không thể tả. Xuống xuồng, mẹ con tôi ngồi im thinh thích. Đi khỏi nhà Hai Quá một đổi, ông chủ bỗng cười xòa lên:
"Thím thấy không, tôi thương thằng Sáu quá nên mới xử chìm xuồng như vậy. Đáng lẽ bình thường quan ưng chưa biết, bắt được ăn trộm là tôi đóng trăng tại đó, đánh cho nhự tử rồi sáng đem ra làng. Ra sao thì ra."
Mẹ tôi chỉ biết trả lời: "Ngàn lần cảm ơn chủ, muôn lần cảm ơn chủ." Đến nhà, ông chủ sai tên bơi xuồng đỡ tôi dậy và dìu lên. Chính mình ông rọi đèn cho mẹ tôi và níu giữ cho mẹ tôi bước đường trơn khỏi té. Ông ngồi cà kê dây ngỗng một chập rồi mới chịu ra về. Nhưng khi ra khỏi cửa, ông bỗng trực nhớ lại chuyện gì, bèn trở lại ngoắt mẹ tôi ra ngoài. Tôi nằm trong nhà nghe mẹ tôi nói lấp dấp:
"Cảm ơn chủ, tôi không dám."
Và tiếng ông chủ đáp:
"Ây, không hề gì mà."
Ổng đi rồi, mẹ tôi buồn bã trở vô nhà. Tôi hỏi mới biết ổng đưa mẹ tôi 5 đồng bạc, bảo kiếm thuốc bó cẳng cho tôi. Mẹ tôi không dám thỏ ơn thêm, toan chối từ thì ổng ấn đại tiền vào tay mẹ tôi rồi mới chịu đi về. Mẹ tôi để 5 đồng bạc trên bàn, muốn nói với tôi một chuyện gì lắm, nhưng thôi, lại nằm phịch trên ván. Trong đêm trường vắng lặng, tôi càng suy nghĩ càng thêm khoan khoái lạ kỳ. Ôi, câu thần chú thiên liêng, hãy giúp tôi thêm bao đường vinh quang khác nữa. Cô Yến chết không mấy ngày là tôi phải cắm đầu làm lúa. Thế thường gặt xong lúa bó phơi khô, tá đường phải dở về chất ngố trong sân ruộng của ông chủ. Sân ấy ở giữa điền rộng rãi vô cùng, riêng phần ai nấy giữ, phần ai nấy lo đập hoặc cho trâu đạp ra lúa hột. Đập xong còn phải dê lúa hột cho sạch rồi mới bắt đầu đông cho chủ điền. Đông xong còn dư bao nhiêu mới được phép chở đem về nhà. Làm như thế không ai giấu đút đi đâu được. Nhưng ở các điền khác, tôi thường thấy lúa ở sân đông vừa triến cho chủ điền có khi còn thiếu là khác. Thế mà tá điền vẫn còn lúa chở đi bán như thường. Những cái bí mật đó chỉ có giới tá điền mới hiểu nổi. Nhưng nói cho chí công chí minh, nghèo chịu chứ tôi chưa lần nào dở thủ đoạn ấy. Bởi tôi biết những người đã đem thủ đoạn đó ra, không ai giàu, không ai dư xu nhỏ xu lớn nào. Họ cũng vẫn thiếu thốn và nhiều khi cũng bỏ điền trốn đi như chú Tư Lộ. Năm nay ở sân ông chủ nhộn nhịp lắm, tá điền đập lúa ngày lẫn đêm. Ban đêm nhất là những đêm trăng tỏ, không thiếu mặt người nào ở sân lúa. Làm việc dưới ánh trăng đã ít nhọc, lại không tốn đèn đuốc. Thường thường ở những lúc tụ hội đông đảo ấy, người ta tranh nhau làm không biết mệt. Đàn ông đánh cuộc nhau, đàn bà con nít trực sẵn từ bó lúa đập xong liện ra dành vũ cho sạch hộp, đặng có ôm rơm chạy đua ra chất đống ngoài bìa sân. Về lúa đạp trâu thì ít nhọc hơn, chờ khi bả lúa đã đạp chín, họ dùng những mỏ sảy xới rơm rất gọn gàng. Trong những lúc ấy họ nói chuyện tiếu lâm, chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện đời. Lúc nghỉ họ lại tổ chức nhiều cuộc vui thú vị, như là nhảy chan chán, trốn kiếm, u cúc bắt, nhảy dây, thí võ. Những trò ấy không phải chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ mà cả đàn ông đàn bà cũng nhào vô chơi. Đêm ấy trời trăng sáng như ban ngày, lúa không còn bao nhiêu nữa là hết. Nhưng gặp lúc gác tay gợi lại nỗi buồn, tôi nằm trường trên ván sạp, lâu lâu buông tiếng thở dài. Mẹ tôi thúc mãi tôi mới buộc lòng thờ thẫn ra sân. Ở đó đủ mặt dân điền, có cả con Tắm Én và thằng Tư Bồ. Người ta đã biết cả sự hiềm khích của chúng tôi, nên khi đặt chân vô sân là muôn mắt đều đưa lên nhìn. Thằng Tư Bộ đang cong lưng đập lúa cho con Tắm Én, trực thấy tôi bèn ho lên một tiếng rồi khạc nước miếng nhổ xuống đất. Con Tắm Én đang lơm khơm vũ rơm cũng ngưng lại nhìn tôi rồi cúi đầu. Ôi chà, thật là xứng đạo xứng kép. Thấy cảnh ấy bỗng nhiên lửa giận nổi phừng, tôi bậm môi nói thầm:
À, cho mặt bay trêu người rồi bay sẽ biết tay tao như thế nào.
Tôi cố nén lòng lại, ngó lúa mình gần đó lấy cây đập. Trong lúc người ta đang đủ đôi đủ cặp, tôi thấy lòng mình càng trống trải. Hình ảnh cô Yến hữu duyên thoáng ra trong óc, rồi cô Yến héo tàn. Bó lúa trên tay tôi nặng trĩu, Mình tôi đau nhức từ lóng xương, tâm thần quể quải. Thằng Tư Bồ cứ tần hắn, cứ ho hen, kêu thằng Năm Ô gợi chuyện.
Ê Năm, đời người ta lắm lúc chịu nhiều cái quan con chó. Những thằng mà mình chỉ níu đầu cho một lôi vô bản họng là nằm ngay cắt cuốc. Thế mà mình phải quỳ trước mặt nó, năn nỉ nó, có ức cho không?
Thôi, mày nhắc đến lũ cào cào châu chấu, tao ghét lắm. Nó có thế thần, nó có cò mái với nhau, nó dựa hơi, nó ỷ thế. Chứ đồ xỏ lá ấy bung được à, tao bung mẹ nó một cái là rồi đời.
Đang quạo, đang buồn, tôi tức giận tràn hông, không còn nhịn được nữa, liền cặp sóc lại.
Ê, hai thằng kia, mày nói ai xỏ lá, ai cào cào châu chấu, hả?
Nói ai mặt tao, can dự chi đến mày?
Bây chỉ là một lũ tiểu nhân, được tài nói hành nói lén người ta.
Bị chửi ngay mặt, thằng Tư Bồ nổi giận.
Ê, tao có nói lén ai mày? Tao nói trước mặt mày kia chứ. Mày giỏi làm gì thử chơi, đánh tao đôi sức một.
Chấp cả hai thằng, đứa nào giỏi đập lúa xong ra thử tài. Không cần phải gây sự một cách hèn hạ như vậy.
Thiệt chơi, mần à, ai lại chạy ai cả.
Người ta thấy gây lộn ồn ào, bu lại coi. Con Tấm Én đứng sững người ra. Từ khi khởi đầu câu chuyện, nó lén lút đưa mắt nhìn tôi như khẩn cầu.
À, con này cũng biết ghê mình, muốn xin giùm cho tụi nó. Được đâu, rồi sẽ đến phần mày nữa kia.
Nghĩ như vậy tôi không thèm gian ca, cãi cọ làm gì nữa. Ráng đập cho rồi đóng lúa. Bỏ lúa ban đầu nặng trĩu bao nhiêu, bây giờ nhẹ nhõm bấy nhiêu. Sân lúa chỉ còn vang lên những tiếng đập, tiếng lao xào của rơm, tiếng nẹt trâu và tiếng rầm rì của đàn bà con nít. Đêm đã khuya lắm mà không một người nào chịu về. Cả sân đều biết cuộc đấu võ chính thức của tôi. Và có lẽ họ lấy làm ngạc nhiên cho một thằng đờn ca yếu nhất như tôi mà ra đánh võ. Họ sầm xì chờ đợi. Đập xong đống lúa, tôi đi dài ra ngoài mé sân thẫn thờ dạo mãi. Chờ. Tôi đọc sơ lại câu thần chú, dợt sơ lại cái ấn thần thình. Phe thằng Tư Bồ cũng hối hả, không mấy chút đã đập xong phần lúa, rồi kéo nhau đi chọn một góc sân bằng phẳng làm võ trường. Tôi quay đầu thông thả đi vào. Bỗng con Tấm Én ở đâu lù lù đi lại đón đầu tôi, kêu nho nhỏ.
Anh Sáu, anh Sáu.
Tôi lạnh lùng khinh bỉ.
Cô muốn gì?
Tội nghiệp, anh Sáu à, đánh làm gì, rủi.
À, cô sợ tôi đánh chết tụi nó.
Không, không, cô đừng lo. Tôi không hẹn mọ mà hạ chúng thẳng tay đâu.
Anh Sáu à, em chỉ sợ cho anh.
Sợ cho tôi? Thôi đi cô, cho tôi xin, cô đừng mỉa mai tôi thêm nữa. Tôi bức ngang bỏ con Tấm Én bẽn lẽn đó, rảo bước đến bức tường người. Thằng Tư Bồ đã trực sẵn ở võ trường. Tôi chẳng nói chẳng rằng dẹt người ta chen vô chính giữa. Thiên hạ lại sầm xì lên.
Thằng Sáu đờn kiềm giỏi lắm mà, chỉ chịu nổi một thôi của thằng Tư Bồ là cùng.
Trời ơi, ai chẳng biết thằng Tư Bồ có bộ phụng hoàng tuyệt diệu. Thiên hạ càng khen, thằng Tư Bồ càng kiêu hãnh. Nó hất ngược mặt lên trời.
Ê, cho mày sửa soạn 5 phút, cho mày tấn trước, cho mày muốn đánh cách nào đánh, đâu cũng được.
Rồi nó đi một đường thảo vòng tròn theo lớp người, miệng nói quang quang.
Xin lỗi bà con đứng rộng ra một chút, tôi có tật đánh mạnh tay, rủi trong lúc giao đấu lỡ đụng bà con thì kỳ lắm.
Xong nó quay vù vù một bộ nữa, rồi chớp một cái, nó đứng sụng hai cẳng xuống, cung tay thủ thế coi vững chắc như chồng.
Nào, nhào vô kiếm ăn.
Tôi vẫn một mực làm thinh, tay bắt ấn, miệng đọc thần chú lầm thầm, lưỡi vẽ bùa, thổi nhẹ ngay mặt nó cho mờ mắt, rồi định bụng lại sáng cho nó một bóp tay. Chỉ một bóp tay thôi, cho nó mang xấu lần nữa tới già. Thổi bùa xong, tôi từ từ đi lại, đưa tay lên xè lần ra. Bỗng đầu một tiếng khoan vang dậy từ phía ngoài, con Tấm Én vẹt người nhảy sổ vào. Tôi thụt tay lại ngơ ngác, thằng Tư Bồ chợp né cũng ngơ ngác, thì con Tấm Én đã tới nơi. Tôi bụng bảo dạ.
À, con này nhào lại đỡ đạn cho thằng Tư Bộ đây.
Tôi sắp niệm thêm một câu thần chú nữa để hạ nguyên cặp, thì bất thình lình con Tấm Én chập ngực thằng Tư Bộ lúc lắc.
Mày ỷ sức định hại người ta hả?
Rồi cũng bất thình lình nó co giò tống ngay vô bụng thằng nọ một đạp, lộn nhào không kịp đỡ. Cái thằng coi vậy mà yếu đòn, nằm ngay chừ dưới đất giải tê tê. Tôi còn kinh ngạc, bỗng như người ta bên ngoài la ó lên.
Đỡ thằng Tư Bộ dậy, giật giùm dây lưng cho thằng Tư Bộ, giật mau lẹ ra, nó mất thở rồi.
Mà thiệt, thằng Tư Bồ đã nín thở. Bỗng lại có tiếng la vang lên nữa.
Tránh, tránh mau mày, Sáu đợn kìm.
Tôi chưa kịp quay đầu lại, thì chỉ thoáng thấy một cái gì chớp nhoáng xẹt xuống đầu tôi, đánh bóp một cái như trời giáng. Tôi xỉu xỉu ngã quay ra không còn biết gì nữa.
Chương Trăng Thanh. Nghe tiếng khóc thút thít bên tai, tôi giật mình tỉnh dậy. Đầu tôi nhức nhối như bị chẻ làm hai, nghe hơi lạnh buốt cả thân mình. Tôi lần lần mở mắt. Ủa, lạ, làm gì tôi đang nằm sống sượt trên xuồng và trong bụi mắm? Trăng vẫn sáng tỏ như thường, để chen vào cành cây những tia sáng mong manh. Bóng cây đã ngã chỉ rằng trăng đã quá đầu. Xa xa có tiếng chó sủa dồn, sương khuya nhễu từng giọt từ trên lá mắm xuống xuồng, xuống mình tôi. Tiếng khóc vẫn thút thít trong vô cùng yên lặng. Tôi đưa tay sờ lên đầu, đầu đã được bịt một cái khăn ướt ướt. Tôi ráng chống tay ngồi dậy để nhìn kỹ người đang khóc phía mũi xuồng, nhưng vô ích, tay chân tôi còn rũ liệt. Xuồng động, tiếng khóc thút thít bỗng ngưng mất, rồi xuồng lại động. Tôi có cảm giác rằng người khóc ấy đang bò lại gần tôi. Quả thiệt như vậy, người ấy bò lại, người ấy đỡ tôi dậy để tôi nằm trên tay. Rồi người ấy kêu nhỏ nhỏ: "Anh Sáu." "Ý trời, con tắm én." Tôi rụng rời không nói được gì hết. Sự ngạc nhiên làm liệt bại cả nói năng và cử động của tôi. Con tắm én nhẹ nhàng ôm tôi trên tay, kéo vào lòng. Hơi ấm ở người nó lần lần thấm vào da tôi, vào thịt tôi. Hơi ấm ấy với tôi là một nguồn sinh lực, một phương thuốc thần làm cho tôi định tĩnh. Nó đá thằng Tư Bồ nhào một đống. Mình bị ai khệnh một cây, rồi bây giờ sao lại nằm đây, nằm trên xuồng trong bụi mắm? Nó làm gì tưng tiêu ôm mình? Nó làm gì mà khóc? Mà làm gì nữa lại ở trong bụi mắm này chứ? Lạ lùng, lạ lùng, thật lạ lùng. Phải hỏi cho ra lẽ. Tôi giận ngồi dậy, nhưng bàn tay mềm mềm của nó đưa lên, chỉ đè nhẹ một cái là tôi nằm yên xuống không cục cựa. "Anh nằm cho khỏe một chút đi." Rồi nó lại nói tiếp cái bản khóc bi ai thê thảm. Lần nữa tôi lại lạ lùng. Hồi nãy mình nằm ngay cắn cuốc, nó khóc. Bây giờ mình sống nhăn lại đây, nó cũng khóc. Quái lạ cho con này. Vừa lúc đó tôi chợt nhớ lại mối thù. Dùng một cái tôi ngồi sổng lên, điểm vào mặt nó. "Thôi đi, đừng màu mè trêu gan tao nữa." Tức thì con tắm én đưa tay bụm miệng tôi lại. "Đừng la lớn, anh Sáu." Tôi vẫn trợn mắt nói quang quang trong lòng bàn tay nó.
"Cái gì? Cái gì mà bệnh miệng người ta? Ôm mà sơ rớp."
"Anh Sáu à, nằm yên xuống đây em sẽ nói hết cho anh nghe." Giọng nó tấm tức tấm tưởi nghẹn ngào, làm tôi cũng động lòng. Tôi gỡ tay nó ra dịu bớt.
"Làm gì tôi ở đây? Mà làm gì cô cũng ở đây?"
"Anh Sáu ơi, em đang trốn. Người ta đang kiếm em rần rần ngoài kia kìa."
"Kiếm cô? Sao cô không về lại bắt tôi phải trốn theo trong bụi mắm này? Là nghĩa lý gì vậy?"
Tôi dứt câu nó lại khóc thêm, khóc mướt. Ai có lòng dạ sắt đá chai lì đến thế nào đi nữa cũng phải động mối thương tình. Huống gì tôi, thằng Sáu đờn kìm đã có lần xưng anh ngọt với nó. Tự nhiên tôi vuốt tóc nó, níu tay nó ngọt ngào.
"Em Tám, sao em khóc? Anh làm gì em mà em khóc?"
"Anh Sáu ơi, khổ cho em lắm, chết em rồi anh Sáu à."
Mình tôi thấy ấm nữa mà trở lại nóng hầm.
"Trời, gì đó Tám, sao vậy em Tám?"
"Anh ơi, để em thuật hết đầu đuôi cho anh nghe. Thằng Tư Bồ như anh đã biết là học trò ruột của ba em, nghề nó giỏi lắm. Vậy mà anh dám rủ nó thí võ. Chẳng lẽ anh với nó gây lộn, em người ngoài cuộc, em lại xen vô được lời gì? Thấy anh hứa đánh với nó, em đón đầu cản anh không nghe. Đến khi nó thủ cái bộ lão hổ là cái thế độc hiểm vô cùng mà anh không biết, anh đã đứng sủi lơ, rồi lại còn dám sắp lại gần với nó nữa. Em đứng ngoài hết vía, biết rằng nếu nó trở bộ một cái là đá vô bụng anh chết liền. Lúc đó quýnh quá, em không kịp suy nghĩ, chạy nhào vô đi cứu anh. Đã vậy mà nó lại nghinh em, sẵn đang tức giận, em cho nó một đạp nhào đầu. Rủi em đạp mạnh quá nhầm dạ dưới, làm nó tức đến mất thở. Em đã điếng hồn, kế dòm lại thì anh đã bị thằng Năm Ô vác cặp đập lúa đánh anh chết giấc."
"Trời, thằng Năm Ô đánh anh? Đồ xỏ lá, quân khốn nạn."
con tám én lật đật bụm miệng tôi. Nhỏ nhỏ chứ, lúc đó máu trên đầu anh ra nhiều quá, mà thiên hạ chỉ lo cứu thằng Tư Bồ, không ai ngó ngàng gì đến anh. Em đau lòng rút khăn rằn bịt đầu cho anh, rồi mượn chị Bảy Mớm khiêng anh xuống xuồng. Đến đó con tám én lại nghẹn ngào: ba em mà bắt được em trốn em anh đi như vậy thì em chết mất không còn. Tôi cảm động quá, bao nhiêu nước mắt trào ra. Tôi siết chặt lấy tay nó: em thương anh lắm sao em? Còn tám én cúi đầu không đáp câu hỏi của tôi, tiếp: em định chở anh về nhà cho bác băng bó, nhưng vừa đi được một đổi có đèn đuốc rượt theo rần rần, em phải lủi xuồng vô đấm mắm này ẩn trốn. May quá xuồng vừa đậu yên thì họ theo tới. Họ chia ra từ tớp, kẻ trên bờ người dưới xuồng cãi nhau ôm sòm. Thấy họ kiếm em ráo riết quá, em nhẹ nhẹ dẹt lá mắm dòm ra ngoài thử coi. Ba em ngồi trên một chiếc xuồng có hai người bơi. Dưới ánh trăng em không thấy rõ vẻ mặt ổng như thế nào, nhưng theo câu nói của ổng thì khổ cho em vô cùng. Cậu hai nói gì? Ba em hậm hực như tức tối: bắt nó được tôi giết chết, tôi giết không nghĩ tình cốt nhục gì nữa. Còn tám én nói tới đó khóc hòa. Tôi càng thương hại thêm, càng đau lòng thêm, càng yêu mến thêm. Tôi chụp nó ôm sát vào lòng: em Tám ơi, anh lầm em rồi. Anh đâu có dè em có một tấm lòng đáng yêu như vậy. Vậy mà anh cứ coi em như một kẻ thù khốn nạn. Trời, anh thù em. Vậy mới có chuyện tác tệ đến giường này. Em có biết đâu, từ ngày anh phục lụy em giữa đồng vì ba con cá, anh cho đó là một cái nhục không sông nào rửa sạch. Anh mới lập tâm thế nào cũng trả cho được cái nhục ấy. Nghĩa là làm thế nào cho em quỳ lại anh lại, năn nỉ anh lại mới vừa lòng. Anh bỏ điền cậu bộ qua điền ông chủ cũng vì lý do ấy. Mặc cho ông chủ ông đè nén, ông bóp chẹt đủ điều. Ôi, anh đâu có dè gì một mối thù nhỏ mọn đó mà đưa anh với em đến tình cảnh này. Con tắm én gạt nước mắt miếu máu: anh à, em bây giờ chỉ biết có chết mà thôi, chứ không còn mặt mũi nào dám thấy ba má em nữa. Ba má em có ý muốn gả em cho thằng Tư Bồ, muốn bắt nó làm rể ở. Nay em đạp nó chết giấc, ba má em đâu có thể dung tình cho em được. Tôi an ủi: em vì anh mà ra nông nỗi này, lẽ nào anh không biết tìm cách gì để cứu em hay sao? Em yên lòng đi, chúng ta đang ở vào một hoàn cảnh gay go, thì thủng thẳng ta sẽ liệu tính. Còn liệu tính gì nữa, ba em chỉ trông gặp em là giết chết. Em làm ba má em nhọc lòng thì chỉ còn một nước là em nạp mình cho trọn hiếu, rồi ổng xử cách nào em cũng cam. Điều cần nhất là bây giờ làm sao cho anh về nhà băng bó cái đầu lại, để lâu không tốt. Anh hết biết đau đớn gì nữa rồi, dầu nó có nứt hai ra anh cũng không ngại. Hãy lo cho phần em trước đã. Lo cho phần con tắm én, tôi điên đầu nhức óc. Lo cách nào rồi cũng phải đưa nó về nhà. Mà đưa nó về, ôi, khi nghĩ đến cảnh nó bị hành hạ là tôi chịu không nổi. Hay quá, nào phải là một tay dừa, nó mà chịu những thoi những đá thì còn chi là thân thể liễu bồ. Tôi nảy ra được một ý nghĩ: hay là dẫn nó theo trốn. Nhưng ý đó bị chống trả lập tức. Trốn đi đâu? Mẹ còn đó không ai nuôi, lúa còn đó không ai làm, tiền không một xu dính túi, gạo không một hột đỡ lòng. Sau cùng tôi nghĩ được một kế kỳ diệu. Em à, chúng ta không thể chần chờ đây nữa được, sợ sáng ra thì bị bắt cả chùm. Ở đây có ngã tắt về nhà ông chủ. Ông chủ là người thân của anh. Anh em mình ráng chống xuồng lẹ về đó, anh gửi em cho ổng, mượn ổng đến xin tội cho em. Bởi vì ổng cũng là chủ điền của cậu hai, anh chắc cậu hai không nỡ hành hạ em đâu. Anh thổi bùa gì cho ổng mê được? Bùa gì mặc anh, bây giờ em hãy nghe anh. Em sợ đi dọc đường. Đừng lo, gặp ai anh cũng không sợ, anh làm cho họ mờ mắt hết, đừng lo. Con tắm én dùng chằng một chập, suy nghĩ đáo để rồi đáp: không được anh à, ai mà đi với anh lại nhà ông chủ cho được, thiên hạ họ thấy sẽ cười thêm. Thôi, em có cách này, nếu anh thân với ông chủ thì em đưa anh ra bờ, anh đi một mình lại cầu cứu với ổng, nói với ổng sáng lại nhà em xin tội giùm em. Còn em? Em nằm trong bụi này chờ sáng cho ba em nguôi giận, em sẽ về nạp mình. Anh có thương em thì lo giùm bấy nhiêu là đủ. Con tắm én nói rồi lấy dầm chống xuồng ra khỏi bụi mắm,
tôi giả từ nó bằng một cái hôn dữ tợn rồi nhảy vọt lên bờ. Chương hận nghìn đời. Tôi xả giò chạy về nhà cho mẹ tôi vững lòng một chút rồi sẽ hay. Đầu tôi phơi ngoài xương lạnh trở lại nhức nhối vô cùng. Tới nhà tôi đã mệt đuối, cửa nẻo mở bét, cây đèn cháy lụng, còn níu chút lửa lập lòe, chỉ chờ một hơi gió động là tắt. Tôi vừa khiêu lên vừa cằn nhằn. Không biết mẹ tôi đi đâu mà bỏ nhà quang lạnh như vậy. Rủi ăn trộm lõm vô lấy hết đồ thì còn gì xoay trở. Nhưng tôi giật mình, hai cái ghế nhỏ ngã nằm sóng sượt, khay trầu chén dĩa đều lăn đùng ra, cái trên bàn cái dưới đất. Mẹ tôi đâu kìa, mẹ tôi đâu? Má ơi! Tôi phập phồng lo sợ, dường như có một sự không hay xảy đến. Tôi dòm dấn giác khắp nhà. Trời! Tôi chạy nhào lại góc cột bên vách. Trời ơi! Ai nhẫn tâm trói mẹ tôi, đánh mẹ tôi thân thể như vậy? Tôi khóc rống lên, quỳ phục xuống ôm mẹ mà gan ruột chẳng còn. Mẹ tôi bị trói kéo vào góc cột, áo bị xé nát, tóc phủ lùm xùm xuống mặt, gục đầu ngất đi từ hồi nào. Má ơi! Má ơi! Không nghe mẹ tôi trả lời, tôi điếng cả đầu óc, rối loạn cả tâm can. Vừa khóc vừa mở dây bồng mẹ tôi để nằm trên ván. Mẹ tôi thở thoi thóp như sắp lìa trần. Lúc này tôi mới nhận được mặt mày của mẹ tôi đầy những cục u nận xanh xám, mình mấy đầy vết tím bầm. Hỡi cả thiên hạ trên thế gian này, người con nào thấy mẹ như thế là chẳng muốn bứt cả chùm ruột, cả tim gan, rồi kêu lên một tiếng cho thấu đến trời, hét lên một tiếng cho ba đầu sống dậy. Tôi nằm phủ phục bên mẹ, khóc la rên xiết. Đây hẳn là quân độc ác, lũ tàn bạo. Thằng Tư Bộ và thằng Hai Quá trả thù mình bằng cách tàn nhẫn vậy đây. Tôi tức tối đến nỗi hai bàn tay nắm chặt lại, đập xuống ván ầm ầm cho sưng cả lên mà không biết đau đớn. Tao sẽ ăn gan bay, uống huyết bay để trả thù cho mẹ tao. Má ơi, tỉnh dậy với con má à. Con đây nè má. Tôi kêu, tôi khóc, tôi la. Trong đêm tàn chỉ có tiếng dế âm u bên ngoài đáp lại. Cầu cứu với ai bây giờ? Xóm tôi nhà này cách nhà kia đến hàng chục công đất ruộng. Kêu mẹ tôi không tỉnh, tôi chạy đi lấy khăn nhúng nước vỗ trán, vỗ mặt, vỗ đầu. Tôi cầu trời khẩn Phật, kêu réo hết cả thần thánh mười phương, vái vang khẩn thiết. Mẹ tôi cửa mình là tôi hồi hộp. Mẹ tôi bật ra được một tiếng rên là tôi thấy nhẹ như đang bị đè dưới ngũ hành sơn vừa thoát dậy. Má ơi, con đây má. Mẹ tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy tôi nước mắt chan hòa. Con phải không? Con đây má, con đây. Làm sao thân thể má như vậy? Ai trói má, ai đánh má? Má nói cho con nghe, con đi trả thù cho má ngay bây giờ. Mẹ tôi khẽ lắc đầu đau đớn. Con ơi, con làm gì mà mặt đầy máu me như thế? Tôi giật mình đưa tay lên vuốt mặt, mới hay cái khăn con tắm én bịch văng mất đi hồi nào, mà máu trên đầu bực ra nhiều quá, chảy dài xuống ướt cả hai gò má. Tôi nghiến răng. Không sao, con té lỗ đầu trước đỉnh. Má, có phải bọn Hai Quá và thằng Tư Bồ đánh má không? Má nói liền cho con nghe, con nóng lắm. Mẹ tôi lắc đầu thêm lượt nữa. Không, không phải con à. Hai Quá hồi nãy nó có lại đây kêu cửa hỏi thăm con Tâm Én rồi đi mất. Làm gì nó dám đánh má?
Nó chỉ hỏi thăm con Tâm Én rồi thôi à.
Thì nó hỏi rồi đi chứ còn ở làm gì. Giả lại khuya khoắt rồi mà nó đi hối hả lắm.
Té ra má không hay gì hết. Mà rồi ai đánh má đi chứ?
Ráng trả lời với tôi đến đây. Mẹ tôi mệt lắm, nằm yên nhắm mắt lại không đáp. Một chập sau mẹ tôi mở mắt ra nhìn tôi, nước mắt lại tràn theo.
Con cho má chút nước đi con.
Dục một cái tôi bưng chén nước lại.
Má ơi, xót ruột con không biết ngần nào. Nước đây, má uống đi. Rồi má nói cho con biết, kẻ nào đánh má, con xách dao đi lấy đầu nó ngay bây giờ, con mới hả dạ.
Thôi con ơi, không nên. Như vậy cũng đủ nhục nhã thân má lắm rồi. Con đừng làm thiên hạ hay thêm, để má chết về với ba con.
Trời, má nói gì vậy má?
Con đừng trả thù. Mà trả thù không được đâu con à. Sợ rồi làm lũy thêm cho thân con. Người ta bắt má, đánh đập má ở giữa đồng. Mẹ con mình ở đây bơi vơ, mà người ta là người thế lực.
Thế lực bằng ông trời con cũng không sợ. Má cứ nói đi, con xách đầu nó về đây liền cho má thấy cái gan của con.
con dằn xuống. Má biết con đang tức tối lắm, nhưng má còn tức tối hơn con nhiều. Má cũng phải ôm lòng chờ chết. Con hãy để một mình má chịu nhục thôi con.
Nói xong, mẹ tôi khóc ngất gần bứt hơi. Tôi hốt hoảng lấy quạt quạt cho mẹ tôi, vuốt ngực cho mẹ tôi, đầy những lo sợ, uất ức, nóng lòng.
Má ơi, má nghỉ một chút cho khỏe đi má, rồi má nói cho con nghe. Thế nào má cũng nói cho con nghe, không con chết theo má.
Trong lúc mẹ tôi nằm thở dốc, tôi bóp đầu nặng ốc cố suy nghĩ. Vết thương trên đầu lại động, máu lại trào ra. Mệt nhọc, nóng nảy, tức tối, đau đớn bao nhiêu gom lại đè nặng trên mình, tôi gục đầu bên mẹ tôi nằm thiêm thiếp. Đêm tàn, ánh trăng mờ lại trong màu sương đục đục ở ngoài trời. Vài tiếng chó sủa rời rạc ở sớm ngoài. Mấy con dơi bay đớp mũi, đập cánh sột soạt bên vách lá. Tôi đang chập chờn trong ác mộng, bỗng nghe tiếng mẹ tôi thở hổn hển kêu:
"Con ơi, con!"
Tôi giật mình trỗi dậy, kinh hoàng đỡ mẹ tôi nằm trên tay.
"Con ơi, má bị đánh nặng lắm, bầm hết cả mình mấy, bể hết cả gan phổi, má sắp chết. Con thề tay xuống đây, má nói vì sao? Và kẻ nào đánh má con người giết cuộc đời má là ông chủ."
Tôi nhảy nhẩm người.
"Sao? Ông chủ giết má? Ông chủ giết mẹ tôi? Trời nè!"
Tôi tức giận run lên, lảo đảo toan nhảy xuống đất. Nhưng mẹ tôi gượng níu tôi giật lại.
"Không con, má nói người giết cuộc đời má là ông chủ, mà người đánh má
là ai?"
"Người đánh má là bà chủ. Thảm thiết chưa con, nhục nhã chưa con? Thằng Hai Quá lúc nãy đi rồi, ông chủ lại đây. Ông ngồi lân la chuyện giảng, ông mở lời chọc ghẹo má. Ông ôm đại má thì bà chủ ở đâu nhảy sổ vào. Bà níu đầu má, bà chửi, bà rủa, cùng với con ở trói má vô góc cột, đánh má, đập má tơi bời. Mà con ơi, má đâu có tội tình gì con
Mẹ tôi nấc lên một hơi dài, rồi từ từ nhắm mắt lại vào giấc ngủ vô cùng. Tôi đập đầu xuống sạp, hét lên một tiếng lớn, rồi ngất liệm đi bên người mẹ xấu số. Đoạn kết. 5 năm tù và 10 năm biệt xứ không dài bao nhiêu, nhưng nó thay trọn cuộc đời tôi. Tôi muốn người ta cho tôi ngồi trong khám mãi để mà quên đi, quên biệt, còn hơn cho tôi trở về với người đời. 5 năm trong tù, tôi học rành chữ quốc ngữ và mon men được chút đỉnh chữ Tây. 10 năm biệt xứ khiến tôi có dịp dạng dày với cuộc đời và nới rộng tầm con mắt. Tù hạn trả xong, tôi lần về làng cũ. Cảnh vật không còn như xưa nữa. Ông và bà thầy Pháp đã vào cảnh tiên Phật. Thằng Út đã đi theo cải lương. Đất ông chủ Nghĩa bán cho người khác. Con Tấm Én đã có chồng với một dọc con dài. Chồng nó là thằng Tư Bồ. Tôi cất một căn nhà trên hòn đá bạc. Ở đó ngày ngày nghe gió thét sóng gầm. Chỉ có gió thét sóng gầm mới an ủi được lòng tôi. Và chiều chiều, khi vườn Thái Dương sắp chìm vào nước biển, tôi leo lên một mỏm đá cao chót vót, đứng nhìn về phía đất liền. Sau rặng cây xanh bên ấy, chạy dài đồng này sang đồng kia, ruộng này sang ruộng khác. Trong những đồng ruộng mênh mông hiền lành đó, ẩn trú biết bao nhiêu là tá điền và chủ điền. Mà thôi, dĩ vãng đã chết, còn nhắc lại làm gì nữa. Họ không phải là người gây nên tội ác, họ chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh xã hội và của một thời kỳ. Hết chuyện.